đến khi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự thượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học về Tinh Hoa Kinh Độ Nguyên Thủy. Hôm nay là bài 73. Chúng ta cũng như mọi lần, chúng ta vào bằng một câu chuyện ở trong kinh. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Là câu chuyện về người nữ mang thai đến 7 năm và đau đẻ đến 7 ngày trong thời Đức Phật. Và chuyện không đảm bảo niềm tin theo kinh Tiểu Bộ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Kundi, trong rừng Kundi Thana. Lúc bấy giờ, Rudrapasa, con gái của vua xứ Koliya, có thai đến 7 năm và nay đang bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ khổ đau, nhức nhối, khốc liệt, thống khổ, nhưng nàng vẫn duy trì ba niệm. Thế Tôn thật là bậc chánh đẳng giác, ngài thiết pháp để độ tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì, chúng hành trì để đoạn tận đau khổ này. Thật sự an lạc là niết bàn. Tại đây đau khổ, tại đây khổ đau này không có mặt. Rồi Rudrapasa, con vua Koliya, gọi người chồng của mình. Tức là câu chuyện này bắt đầu từ một người con của vua. Con của vua tức là coi như công chúa vậy. Thì người này mang thai tới 7 năm. Và tới khi sắp sinh thì lại đau nữa, đau suốt 7 ngày. Mặc dù đau như vậy nhưng mà cô đó vẫn có thể niệm đến Tam Tôn, tức là niệm Phật Pháp Tăng. Cách niệm đó là niệm Thế Tôn, tức là Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, ngài thiết pháp để tội tận đau khổ này. Đó, đơn giản vậy thôi. Cứ là nhớ đến Phật rồi đến Pháp Linh Tăng. Nhưng mà ở đây cô nhớ là Pháp, nó là thiết pháp để tận khổ đau này là Pháp đó. Rồi đến Tăng là chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì, chúng hành trì cũng để đoạn tận khổ đau. Đó. Thật sự an lạc là niết bàn, tại đây đau khổ không có mặt. Như vậy rồi cô mới nói với người chồng, nói với người chồng: này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến nhân danh tôi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, kinh an, khỏe mạnh, lạc trú và thưa. Bạch Thế Tôn, Rudrapasa, con gái của vua Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, kinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Rồi hãy nói như sau: Bạch Thế Tôn, Rudrapasa, con gái vua Koliya, có thai đến 7 năm và nay đã bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Giờ nàng cảm giác những cảm thọ khổ đau, nhức nhối, khốc liệt, thống khổ, nàng vẫn duy trì ba niệm. Thế Tôn thật là bậc chánh đẳng giác, ngài thiết pháp để đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn thấy là khéo hành trì, chúng hành trì để đoạn tận đau khổ này. Thật sự an lạc là niết bàn, tại đấy khổ đau này không có mặt. Thì quý vị thấy cái đoạn này là nhắc lại thôi ha. Tức là cô này chuyển lời cho chồng để chồng đến bạch đến Đức Phật. Bạch Đức Phật tất nhiên là hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh không, lạc trú không ha. Rồi sau đó cô mới vẫn trình bày lại cái hoàn cảnh của cô. Đó là cô bị đau như vậy, là cô đến niệm Tam Tôn, niệm Phật Pháp Tăng như vậy. Đó thì mới chuyển lời tới Đức Phật để chắc mong Đức Phật giúp đỡ gì cô. Bây giờ chúng ta nghe tiếp. Thật là tốt lành. Kuliya Abhuta đáp lại, tức là ông chồng đáp lại. Đáp lại Suppapasa, con gái của vua Kuliya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, thành đệ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Kuliya Abhuta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thì cái đoạn này giống như trên. À, tức là ông chồng ông nhắc lại y chang lại, cho nên thôi chúng ta lướt qua ha. Nên là đã đảnh lễ rồi hỏi thăm Phật có ít bệnh ít có gì không, rồi nói lại nàng đau như vậy, niệm Phật như vậy. Rồi bây giờ Đức Phật sẽ nói gì đây? Mong rằng Suppapasa, con gái của vua Kuliya, được an lạc, không bệnh, sanh đứa con không có bệnh hoạn. Với lời nói này của Thế Tôn, Suppapasa, con gái Kuliya, được an lạc, không bệnh, đẻ đứa con trai không bệnh. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tức là Đức Phật nói gì? Đức Phật, quý vị thấy không ạ? Cầu an đó, đây là bài kinh cầu an gì nữa. Thế là cầu an cái gì? Đâu có thấy cầu an gì đúng không quý vị? Tới là Đức Phật cũng chỉ chúc như vậy thôi, chúc là mong rằng nữa không, mong nguyện mong thôi. Chứ không phải là như đời sau người ta làm ghê gớm lắm, thực tế là chỉ nguyện mong thôi. Nguyện mong Đức Phật đó, đây là chính Đức Phật ha, nguyện mong con gái của vua Kuliya được an lạc, không bệnh, sanh đứa con không có bệnh hoạn đó. Và mong với lời nói này thì chắc được như vậy ha. Chỉ vậy thôi, về nói với vợ đi đó, bảo vậy. Kuliya Abhuta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi trở về nhà của mình. Kuliya Abhuta thấy Suppapasa, con gái của vua Kuliya, được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh, thấy vậy liền suy nghĩ rằng như sau: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, thần lực và đại lực của Thế Tôn khiến cho Suppapasa, con gái vua Kuliya này, với lời nói của Thế Tôn được an lạc, không bệnh, sanh con trai không bệnh. Nghĩ vậy, Kuliya Abhuta hoan hỷ, thích thú, tâm sanh hỷ lạc. Rồi Suppapasa, con gái vua Kuliya, bảo người chồng mình. Có nghĩa là gì? Nhờ thật ra là tuy là Đức Phật không có dùng thần lực gì cái gớm nha, nhưng mà Đức Phật chỉ cần tác ý như vậy thôi, không? Tác ý thôi, thật là tác ý như vậy là chúc về thôi, mà cô ta không biết sao cũng được lợi ích, đó là sanh con và đứa con không bệnh đó. Thì như vậy là đó là cũng là coi như cầu an đó, Đức Phật cầu an cho đó. Như vậy cầu an là nguyện mong ha. Thì cái đó là mình gọi là mình bây giờ sau này gọi là hồi hướng đúng không ạ? Thì thật ra là cũng không có thần kỳ gì, thần lực gì ghê gớm, nhưng mà cái đó là cái giống như cái phước. Khi một người tác ý như vậy, tức là cô đó có tác ý như vậy và Đức Phật tác ý như vậy, của thỏa mong cái nghe lời đó là tất nhiên cũng có cái phước thiện mà sanh ha. Thì cái phước thiện đó mà Đức Phật nữa, cho nên là từ đó cô có cái gọi là sanh nở được tốt đẹp sau khi mấy ngày liền bị đau. Rồi bây giờ cô bảo với chồng tiếp tục nè: hãy đi này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh tôi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: bạch Thế Tôn, Suppapasa, con gái vua Kuliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Rồi hãy nói như sau: bạch Thế Tôn, Suppapasa, con gái vua Kuliya, có thai đến 7 năm và nay bị đẻ đau đến ngày thứ 7, nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỷ kheo dùng cơm trong 7 ngày. Mong Thế Tôn hãy nhận lời thọ 7 bữa cơm của Suppapasa cùng với chúng tỷ kheo. Tức là cô trình bày lại, nhờ chồng là trình bày lại, tại mới sanh đâu đi được, đúng không quý vị? Này, nhờ chồng tới, bảo là trình bày lại hoàn cảnh là tốt rồi, con đã sanh được con tốt lành rồi. Bây giờ con thỉnh Phật và Chư Tăng hãy nhận lời thọ trai 7 ngày tại nhà của cô đó, bảy bữa cơm, bảy bữa cơm tức là bảy bữa trưa, cho nên là như vậy chúng ta sẽ coi cái lời của ông chồng ông đáp lại như thế nào. Thật là tốt lành. Kolyaputta đáp lại Suppavasa, con gái vua Kolya thì đến Thế Tôn, sau khi đến thành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên Kolyaputta bạch Thế Tôn. Có nghĩa là ông chồng ông nói thật tốt lành, ông đi tới đó rồi ông đánh lễ Phật, rồi ông tiếp tục bạch lại. Thì cái đoạn này y chang như trên, nó lời nhắc lại, cho nên tới đó là bạch y chang như vậy ha. Hãy nhận lời để cơm của nhà mời đó, hay đó là muốn trình bày là muốn vợ mình muốn cúng dường. Thì bây giờ Đức Phật sẽ nói thế nào đây, hoàn cảnh nè. Lúc bây giờ một nam cư sĩ khác đã mời chúng tỷ kheo với Thế Tôn là vị đứng đầu ngày mai dùng cơm. Người kia sĩ ấy là người hộ trì cho tôn giả Moggallana, tức là ngài mục đại mục Kiền Liên. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Maha Moggallana, này Moggallana, hãy đi đến người cư sĩ. Khi đến, sau khi đến nói với người cư sĩ ấy như sau: này hiền giả Suppavasa, con gái của vua Kolya có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7, nàng được an lạc không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỷ kheo dùng cơm trong 7 ngày. Hãy để cho Suppavasa tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến lượt người hộ trì cho ông. Có nghĩa là tại vì do có một cái người cư sĩ đã thỉnh mời trước đó rồi, thỉnh mời Đức Phật và chúng tăng rồi. Vị cư sĩ đó đó thì nam cái vị cư sĩ đó thì lại là người hộ trì của tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Cho nên bây giờ Đức Phật muốn mình nhận cái lời mời của cô Suppavasa đó, cô mà mới bị sinh đó, thì phải là gì? Phải nói mà ngài Mục Kiền Liên tới nói ông kỳ sĩ, vị cư sĩ kia là nhường lại hay để cho cô đó cô cúng trước, cúng 7 ngày trước rồi sau đó là tới lượt ông. Thì cái này là câu chuyện mà quý vị thấy, tức là muốn đổi hứa rồi là phải đồng ý người ta, thỏa thuận lại. Rồi sau khi nếu người ta đồng ý rồi thì mới tiếp tục mới đổi được, chứ không phải thất hứa ha. Đấy, quý vị thấy rất rõ ràng. Rồi chúng ta tiếp tục. Thư văn bạch Thế Tôn, tôn giả Maha Moggallana vân đáp Thế Tôn rồi đi đến người cư sĩ ấy. Sau khi đi đến nói với người cư sĩ: này hiền giả Suppavasa, nói chung là tóm lại cái đoạn này nói y chang như vậy. Nay nàng muốn mời chúng tỷ kheo dùng cơm trong 7 ngày. Hãy để cho con của, tức là hãy để cho nàng tổ chức 7 ngày cơm trước, sau đến phiên ông. Tức là vì cái sĩ này được ngài Mục Kiền Liên nói là hãy nhường lại. Thì cái vị cư sĩ này trả lời thế này: thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm cho con ba pháp đó là gì? Về tài sản, về thọ mạng, về lòng tin, hãy để cho con, cho Suppavasa, con gái của vua Kolya tổ chức trước, rồi sau mới đến phiên con. Có nghĩa là cái ông cư sĩ này, ông nói là nếu vậy tôn giả hãy đảm bảo cho con ba pháp đó là gì? Về tài sản, tức là tài sản của con mới còn, để con sau 7 ngày con còn tài sản để con cúng dường chứ, không hết tài sản đâu lấy đâu cúng dường. Thứ hai, về thọ mạng, tức là sau 7 ngày cô đó cô cúng xong đó, con còn thọ mạng thì con mới cúng dường được chứ, chết rồi sao cúng dường. Thứ ba, về lòng tin đó, tức là về lòng tin của con đó, lòng tin xong sau 7 ngày đó, thì con vẫn có tin Đức Phật với chúng tỷ kheo để con cúng như vậy chứ còn không mà con mất lòng tin là con cúng, hoặc là lòng tin con giảm đi, cúng giảm phước báo đúng không quý vị thì cúng bữa cơm mà. Rõ ràng là cái quý vị cư sĩ, nam cư sĩ này rất trí tuệ đúng không ạ? Rất trí tuệ. Nó là phải ngài Mục Kiền Liên á, là đại Mục Kiền Liên là thần thông dữ lắm. Cho nên là bây giờ hãy đảm bảo cho con về tài sản đi, về thọ mạng, về niềm tin hay là lòng tin. Sau 7 ngày con vẫn như vậy để con cúng thì nó không có suy giảm, đúng không? Chứ không là nhiều khi không đảm bảo. Đó, quý vị thấy trí tuệ không ạ? À, chứ đâu biết được đâu, không? Vô thường mà. Biết đâu lỡ trong qua sau 7 ngày tài sản mất tiêu rồi, suy giảm, hoặc là chết mất rồi là hết tuổi thọ, hoặc là niềm tin bị suy dục sụp. Thì như vậy thì làm sao được ha? Bây giờ quý vị thấy ngài Mục Quyền Liên trả lời như thế nào nha. Này hiền giả, về hai pháp ta sẽ bảo đảm cho ông là về tài sản và về thọ mạng. Còn về lòng tin thời ông phải tự bảo đảm. Đó, có nghĩa là gì? Ngài Mục Quyền Liên có thần thông, ngài có thể quan sát được tương lai. Thì ngài thấy là đảm bảo cho ông hai cái điều. Tài sản ông không suy giảm sau 7 ngày, ok, vẫn cúng dường được. Thọ mạng ông chưa hết trong vòng 7 ngày, ok, qua 7 ngày vẫn còn thọ mạng, được. Nhưng về lòng tin thì chịu thua. Lòng tin thì không có đảm bảo được, mà ông phải tự đảm bảo. Bảo đảm cho ông phải tự bảo đảm cho. Cho nên là niềm tin không có ai giúp mình, thì thế ra do mình đã, mình có tự bảo đảm được hay không. Ngài Mục Quyền Liên cũng không có giúp được. Đó, quý vị thấy câu chuyện này hay không ạ? Cho nên là chúng sanh nó tâm vô thường rồi vậy đó. Cái niềm tin nó lúc trước thì vậy, nhưng mà lúc sau nó khác à, đúng không? Mà có thể niềm tin có thể tăng hoặc giảm hoặc mất luôn. Thì cái đó cố gắng nha. Cho nên mình học pháp á, Phật pháp á, để mình phải quán chiếu cái tâm vô thường. Đấy. Hôm nay thì thế này, ngày mai kia, đặc biệt những người cái tâm vô thường ghê lắm. Có nhiều người tâm rất vô thường, cho nên là không chắc được. Đây, câu chuyện này là thờ Đức Phật đó nha. Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm cho con hai pháp về tài sản và về thọ mạng, thì hãy để cho Supavasa, con gái của vua Koliya, tổ chức 7 ngày con trước, rồi sẽ đến phiên con. Tức là ổng cũng chấp nhận, đảm bảo được hai pháp thôi cũng được. Hai pháp đó là về thọ mạng và tài sản là được rồi. Thì cũng chấp nhận, còn niềm tin ông cũng tin là 7 ngày ông giữ được. Đó, quý vị thấy. Thật ra thì đây là mình học không có kỹ, cho nên mình học kỹ hơn thì cái niềm tin nó thất thường. Lúc thì cái tin sung mãn, đúng không? Lúc thì tin yếu ra. Đó, cho nên là có khi lúc này thì được làm cái việc đó với cái niềm tin rất mạnh thì cái có vẻ phước báo lớn hơn, nhưng mà lúc sau làm niềm tin yếu thì cái phước báo dễ giảm đi. Hoặc là có thể lúc sau cái niềm tin mạnh lên thì cái phước báo sẽ tăng hơn. Đó, thì chúng ta phải hiểu được như vậy. Rồi tôn giả Maha Moggallana sau khi thuyết phục được người cư sĩ ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến Bạch Thế Tôn, cư sĩ ấy đã được con thuyết phục. Hãy để cho Supavasa, con gái vua Koliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, sau đến phiên người kỹ sĩ ấy. Đây là thuyết phục ngày Mục Quyền Liên bạch lại thôi. Rồi Supavasa, con gái vua Koliya, trong 7 ngày mời chúng tỷ kheo với Thế Tôn là bậc dẫn đầu tự tay mời và làm cho thỏa mãn với những món ăn thượng vị, lại cứng và lại mềm, và khiến cho đứa trẻ đảnh lễ Thế Tôn và toàn thể chúng tỷ kheo. Rồi tôn giả Sariputta, tức là ngài Sa Lợi Phất, nói với đứa trẻ: này con có kham nhẫn được không? Con có nuôi sống được không? Con có đau khổ gì không? Thưa tôn giả, từ đâu con có thể kham nhẫn? Từ đâu con có thể nuôi sống? Từ đâu con không có thể đau khổ? Con đã sống 7 năm trong các ghè đầy máu. Thì quý vị thấy đứa nhỏ này cũng rất là hay, mới có 7 ngày mà nói được rồi. Ngài Sa Lợi Phất nói luôn. Tại sao? Vì nó sống trong thai tới 7 năm rồi. 7 năm mà trong các ghè đầy máu. Cái ghè là cái gì quý vị biết không ạ? Ghè là cái ngôn ngữ ở miền Trung. Tại vì ngài Minh Châu á, là người miền Trung. Cho nên ngày dịch có chữ ghè, cái ghè mà là cái lưu á, cái lưu á, cái nhà ở miền Bắc á, lưu mà có cái nắp đạp đẩy đã đựng nước được á, gọi là cái ghè, quý vị hiểu không? Cái đó là cái ghè đó là. Rồi Shubha Vasa, con gái vua Koliya, nghĩ rằng con ta đang nói chuyện với vị tướng quân về pháp, hoan hỷ tính thọ với tâm an lạc. Thế là cổ rất là mừng bởi vì con của cổ, con trai cổ mới sanh là nói chuyện được với ngài Xá Lợi Phất lực. Đó. Thì bây giờ chúng ta nghe tiếp nha. Rồi Thế Tôn nói với Shubha Vasa, con gái vua Koliya. Này Shubha Vasa, con có muốn một người con trai khác như vậy không? Đó, thì đau lắm đúng không? Đau 7 năm, mà mang thai 7 năm rồi đẻ ra đứa con trai như vậy. Mất đau 7 ngày nữa, bây giờ Đức Phật hỏi, bây giờ có muốn đứa con trai như khác như vậy không? Đối với muốn không? Chắc mấy cô kêu đau quá rồi, sợ rồi đúng không? Để coi chúng ta coi đây. Cô này trả lời nè, Bạch Thế Tôn, con muốn có 7 người con trai như vậy. Đó. Đó, quý vị theo mà người nữ hay không ạ? Lúc mới sanh thì sợ, nhưng mà sanh xong rồi thấy con đứa con thích, cho nên bây giờ cô này cũng tiếp tục thích có 7 người con như vậy. Mà nếu 7 người con như vậy chắc mang thai kiểu đó chắc là thôi khổ ha. Rất là khổ. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này, tức là cảm thán á, ngôn ngữ của Bắc Truyền gọi là cảm thán. Không vui giả dạng vui, không ái giả dạng ái, khổ đau giả dạng lạc, nhiếp phục kẻ phóng dật. Đây là kinh 2.8 Shubha Vasa trong cái phần kinh Phật tự thuyết thuộc kinh Tiểu Bộ. Quý vị có thể tìm cái phần kinh Phật tự thuyết trong kinh Tiểu Bộ. Thì cái đây thì quý vị có hiểu không ạ? Thấy cô ấy vẫn muốn nhưng mà Đức Phật ngài nói một bài kệ, quý vị có hiểu bài kệ này không? Không vui giả dạng vui, không ái giả dạng ái, khổ đau giả dạng lạc, nhiếp phục kẻ phong vật. Tức là Đức Phật nói gì? Đức Phật nói có vui gì đâu mà ham vui, giả chỉ giả vui, giả dạng vui thôi. Mà cái gì trong cái, nói chung là thế gian này, khổ đau này, mà cứ cho là lạc đó. Cho nên là ý Đức Phật không nói thẳng, nhưng mà Đức Phật nói rõ ràng là chúng sanh mê đó đúng không? Mê cho nên là vào trong cái vòng, trong vòng sanh tử có quên mấy cái nỗi đau á, thấy lấy đau như vậy vui, nó không vui thật, không vui thật sự mà giả dạng cho là vui á, rồi không có yêu thật sự mà giả dạng yêu, tức là mọi thứ nó thế gian nó vậy đó. Tức là đây là chuyện thời Đức Phật còn có người như vậy, cho nên là không có lạ gì hồi nay có những người mê con đúng không? Mà người nữ á, thông thường là gì? Khi chưa sanh con thì không sao hết, không yêu con, không thích, nhưng mà sanh xong rồi là rất là yêu thích con. Bởi vì có những đứa nhỏ nó vui vui dễ, không nói gì nó cũng nghe sai bảo được. Tới khi nó lớn lên, nó mười mấy tuổi bắt đầu nó không nghe mình nữa, ghét ghét rồi, nhưng mà sao vẫn thích đứa khác, hoặc là suối cho nó, cho nó mong cho nó có gia đình sớm thì nó có cháu. Bởi vì mấy đứa cháu lại là những đứa nhỏ dễ sai, dễ bảo, dễ nói, dễ thương. Đấy, cho nên cái ái đó trong gia đình đó rất là lớn. Thì trong đây câu chuyện này để thấy, chúng ta thấy rồi là vòng sanh tử luân hồi chúng sanh mê ha. Thứ hai nữa là cái tâm vô thường, chỉ bậc tu đồ hoàng thì cái niềm tin mới bất hoại tịnh đối với Phật Pháp Tăng thôi. Cho nên ông đó, ông được ngài Mục Kiền Liên nói là cái niềm tin không bảo đảm đó, không bảo đảm cho ông cái niềm tin, tức là ông chưa phải là bậc tu đồ hoàng. Nếu mà bậc tu đồ hoàng thì chắc ngài Mục Kiền Liên cũng nói đảm, bảo đảm cho ông. Cho nên là hồi xưa Tiền Giang có hay nói đó, ai mà nói gì đó hứa hẹn gì đó, Tiền Giang nói không quá chắc chắn. Bởi vì khi mà chưa thành thánh nhân tu đồ hoàng thì những cái lời hứa vân vân vô thường, niềm tin cũng vô thường đó. Thì chúng ta hiểu vậy để mà thấy cuộc đời vô thường nha. Rồi đó là câu chuyện thứ nhất. Như vậy chúng ta thấy là có những cái thần thông thì có thể thấy đảm bảo được tài, tức là thấy bảo là thấy trước được, đảm bảo về tài sản, đảm bảo về thọ mạng thấy trước, nhưng mà niềm tin là do mình, tức là tâm vô thường, không ai đảm bảo cho mình hết á, phải mình tự bảo đảm cho mình đó. Thì cái đó thật ra bậc thánh mới bảo đảm thôi chứ còn phàm phu chưa nha. Rồi bây giờ chúng ta tới cái chuyện vui hơn nè, đó là chuyện ba hạng người về trí tuệ theo kinh Tăng Chi Bộ. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, thế nào là ba? Một, hạng người đối với trí tuệ lộ ngược. Hạng người với trí tuệ lộ ngược. Hai, hạng người với trí tuệ bắp vế. Ba, hạng người với trí tuệ độc lợn. Có nghĩa là có ba hạng người. Một hạng người là trí tuệ lộ ngược. Hai là hạng người với trí tuệ bắp vế. Và ba là hạng người với trí tuệ rộng lớn. Vậy thì bây giờ chúng ta thế nào là hạng người nào thì Đức Phật giải thích luôn. Trong kinh Nguyên Thủy lúc nào Đức Phật cũng giải thích đầy đủ. Và này các tỷ kheo, thế nào là người với trí tuệ lộ ngược? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đi đến khu vườn tịnh xá, thường thường nghe pháp từ các tỷ kheo. Các vị tỷ kheo thuyết pháp cho người ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày, phạm hạnh, hoàn toàn, viên mãn, thanh tịnh. Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các tỳ kheo, một cái ghè lưu hay là cái lưu nước đó, bị lộ ngược, nước chứa trong ấy luôn tuôn chảy, không có dừng lại. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn vân vân, không có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, không có tác ý đến đoạn giữa, đoạn đầu, đoạn cuối. Này các tỳ kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ lộ ngược. Vậy thì chúng ta coi chúng ta có phải là hạng người có trí tuệ lộ ngược không? Tức là gì? À đây, nghe pháp đúng không? Có người tới cũng thường thường nghe pháp, siêng nghe pháp nữa khác đúng không? Tới nghe các vị tỷ kheo thuyết pháp. Thuyết pháp thì cũng hay lắm. Các vị tỷ kheo thuyết pháp đoạn đầu hay, đoạn giữa hay, đoạn cuối hay. Nói chung là rất là hoàn hảo, văn có nghĩa, trình bày cái đời sống phạm hạnh, tức là viên mãn, tức là thanh tịnh, là có nghĩa là cái tu hành, sự tu hành rất là tốt. Nhưng mà người ấy ngồi nghe thì thế nào quý vị? Ngồi nghe thì đối với bài đó thì không có tác ý đến đoạn đầu, cũng không tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Nghe vậy thôi chứ đỏ mơ mơ màng màng, đúng không? Nghe như không. Rồi sau đó đứng lên khỏi chỗ ngồi đó đi về thì sao? Thì cũng quên, không có để ý nữa, tức là tâm không có để ý đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối và giảng gì hết. Vậy thì gần như không. Đó, thì Đức Phật mới nói là đó giống như cái lưu nước hay là cái ghè đó, cái ghè bị lộ ngược ha. Thì nước trong đó nó chảy hết trơn, cái lưu mà quý vị dựng úp lại làm sao đựng nước được. Nước đâu, nước nó chảy ra hết. Thấy không? Cái lưu nước hay là cái ghè nước á, cái lưu đi, cái bây giờ gọi là lưu ha. Cái hoặc là quý vị ở trong không biết cái lưu là cái gì thì cái thùng phi đi ha, đựng nước. Cái lưu này nó nhỏ hay là nó bằng sứ bằng gì đó, đó. Để, bằng đất đó. Để nước vậy mà úp xuống hết thì nước nó chảy sạch. Thì cũng vậy đó, người trí tuệ như vậy thì gọi là trí tuệ lộ ngược. Người với trí tuệ lộ ngược. Thật sự cũng có những người như vậy, rất là siêng nghe pháp, nhưng mà nghe thì trong khi nghe cũng không hiểu đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Nghe mà không có tác ý tới đó, tức là cái tâm không có để trong đó. Rồi tới khi đi ra nghe xong rồi là thôi ha. Và cũng không để ý tới, tác ý đó, không có nhớ lên lời những lời giảng đó. Cho nên là không có tác ý tới, là không để ý tới, vậy thì xong ha. Đó, thì như vậy. Rồi, thứ hai. Đó là người với trí tuệ lộ ngược nha. Bài này các tỷ kheo, thế nào là người với trí tuệ bắp vế? Đó. Hạng thứ hai. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người đi đến khu vườn hay tịnh xá, người ấy tại chỗ ngồi ấy đối với bài thuyết giảng ấy, tức là giống như đoạn trên, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Nhưng khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng dậy đối với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các tỳ kheo, trên bắp vế của một người, các loại đồ ăn được trầm lên như hạt mè, hột gạo, các loại keo và trái táo. Khi từ chỗ ngồi đứng dậy vì vô ý, người ấy làm đổ bãi tất cả. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn vân vân, tức nghe pháp vân vân đó, người ấy tại chỗ cho người ấy có tác ý đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, nhưng mà khi người ấy tại chỗ người ấy đứng dậy thì không tác ý đến đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối. Này các tỳ kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ bát vệ. Cái này thì cũng có luôn đúng không quý vị? À, tức là gì, cái hạng người thứ hai gọi là trí tuệ bát vệ là sao? Khi nghe pháp thì nghe đó, nghe thì có tác ý, tức là có để ý được, hiểu được đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, nghe được. À, nhưng mà sao khi đứng lên rồi đi rồi sao, khi hết thời gian nghe pháp thì sao, không nhớ gì cả, không tắt ý tới nữa, không tâm không để ý tới pháp nữa rồi. À, quên mất tiêu. À, quên mất sạch. À, như vậy đó là người trí tuệ bát vệ. Và Đức Phật đưa ra một ví dụ rất là hay, đó là giống như là có người mà đem đồ ăn chắc cho quý vị đang ngồi đó không, để cái bát vệ chân của quý vị đó, cái đùi chân á, nào đồ ăn nè, có hạt mè nè, hạt gạo nè, các loại bánh kẹo nè, trái cây nè, trái táo rồi để đầy trên người đó. Đó. Nhưng mà khi đứng dậy vô ý đổ hết đồ ăn hết trơn. Cho nên cũng không có đoạn. Thì cũng vậy, học pháp mà lúc nghe pháp thì để ý. À, để ý đoạn đầu, để ý đoạn giữa, để ý đoạn cuối. Nhưng mà sau khi nghe xong rồi không có để suy nghĩ tới nữa. Không có suy nghĩ tới, không có đó. Đó. Thì thật sự như vậy là người với trí tuệ bắp vế. À, cho nên là thôi. À, cái có nghĩa là cũng đỡ hơn chút xíu rồi, chẳng có ăn thua, dù sao cũng nghe được chút lúc đang nghe, còn đỡ hơn người trên đúng không? À, người trên là nghe cũng không như không luôn, còn đây là nghe thì lúc nghe được. À, đó, thế là có cảnh thì nhớ, còn không có cảnh thì quên mất tiêu. À, cho nên là đó là hạng người trí tuệ thứ hai. Bài này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có trí tuệ rộng lớn? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người khi đi đến khu vườn tịnh xá vân vân giống như trên, à, được các tỳ kheo giảng và pháp đó trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh tại chỗ người ấy, vị ấy đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy từ chỗ người ấy đứng lên đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Ví như này các tỳ kheo, một cái ghè được dựng đứng, nước chứa trong ấy được giữ lại, không có chảy đi. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn tịnh xá vân vân, được nghe pháp, được trình bày hoàn thành một cách viên mãn đầy đủ tại chỗ ngồi ấy, vì ấy đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy từ chỗ ngồi đứng lên đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Này các tỳ kheo, đây gọi là hạng người có trí tuệ rộng lớn. Nghĩa là gì? À, quý vị thấy là rất là đơn giản thôi. Cái hạng người thứ ba là khi nghe pháp, họ nghe thì họ có để ý, họ tác ý, là suy nghĩ đàng hoàng rồi bài giảng đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Nghe xong rồi đứng lên rồi đi ra khỏi rồi vân vân, vẫn còn tác ý suy nghĩ đến pháp đó, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đó. Thì những người như vậy là trí tuệ rộng lớn, thấy chưa? Và đó, quý vị thấy có những người trong đây, chúng ta cũng có những nhiều người như vậy đúng không ạ? Đó, tức là trong đời sống mình cũng nhớ đến pháp đó, còn nhiều người trong đời sống có nhớ đến pháp đâu, không nhớ, học vậy thôi chứ quay lại là không suy nghĩ, không tác ý đến pháp nữa, quên mất, nghe thì nghe, lúc đang nghe thì nhớ, xong ra ngoài hết sạch. Thì cái đó là gì, đang nghe còn hiểu, còn biết, còn thấy hay rồi đó vân vân, thì đó là trí tuệ bát vế ha. Còn nếu nghe mà không biết gì luôn á, thì không tác ý đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, thì cái đó là trí tuệ lậu ngược. Còn hạng người trí tuệ rộng lớn là giống như cái lu hay là cái chum, có người bình luận là cái chum, cái chum nước, chum nó để đựng nước đó. À, thì mình nếu mà Đức Phật nói là nếu mà để dựng đứng lên thì nước trong đó không có bị chảy đi, thì cũng vậy, đó là người trí tuệ rộng lớn, nghe pháp bao nhiêu được rót bồ bao nhiêu đó nha, như nước rót vô. Thì bây giờ chúng ta coi thử Đức Phật nói về thế nào về ba hạng người này. Ba hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Rồi Đức Phật làm một bài kệ như sau. Hạng trí tuệ lộ ngược, không thông minh, không mắt. Họ thường thường đi đến gần các tỳ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Họ không học được gì, họ không có trí tuệ. Đó. Hạng thứ nhất, quý vị thấy không ạ? thì Giang để chữ đỏ ở đây. Vì thấy là hạng trí tuệ là ngược, là không thông minh, không có mắt, không mắt pháp. Họ thường thường đi đến, cũng siêng nghe pháp, đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Họ không học được gì, họ không có trí tuệ. Được chưa? Không học được gì, không có trí tuệ. Cho nên là chính vì không học được gì, không có trí tuệ, cho nên là đó là hạng thứ nhất. Rồi chúng ta tới hạng trí tuệ bắp vế thì Đức Phật nói thế nào? Hạng trí tuệ bắp vế được gọi là tốt hơn. Họ thường thường đi đến, đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Ngồi trên chỗ mình ngồi, nắm giữ được lời văn, đứng dậy không hiểu rõ, quên mất điều đã nắm. À, cái này nhiều đúng không ạ? Đó, có người thì nửa nửa đúng không? Đấy, tức là nghe thì hiểu đó, nghe nắm giữ được lời văn đó, nhưng mà đứng dậy thì không hiểu rõ, quên mất lời đã, mất điều đã nắm đó, cho nên là đó là trí tuệ bắp vế. Rồi ăn thứ ba, bậc trí tuệ rộng lớn được gọi là, được gọi tốt hơn cả. Họ thường thường đi đến, đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Ngồi trên chỗ mình ngồi, nắm giữ được lời văn, thọ trì điều được nghe, suy tư điều thổi thắng, với ý không dao động, là hạng người như vậy. Thực hành pháp tỳ pháp, có thể đoạn khổ đau. Đây là bài kinh 3.30, kinh tên Lỗ Ngược, trong kinh Tăng Chi, tức là ở bài kinh thứ 30 trong phẩm, trong cái chương ba pháp của kinh Tăng Chi bộ. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật nói là hạng người thứ ba nè, trí tuệ rộng lớn nè, thì nè, nắm giữ được lời văn, thọ trì điều được nghe, suy tư điều tối thắng. Đầu tiên phải hiểu, nắm giữ được cái lời mình giảng thôi chứ. Không nghe, nghe giảng mà không nhớ gì hết thì làm sao thọ trì được. Thọ trì điều được nghe. Rồi suy tư điều tối thắng, phải suy tư nữa. Rồi với ý không dao động, tâm không có dao động, là hạng người như vậy thì gọi là thực hành pháp tỳ pháp thì có thể đoạn khổ đau. Đó, đó, cho nên pháp của ta là dành cho người trí, không phải là người ngu đâu. Học mà không nhớ, không thực hành được thì cuối cùng làm sao đoạn tận khổ đau. Cho nên muốn đoạn tận khổ đau là tức là chứng quả thánh đó, là phải nhớ học, nhớ nắm giữ lời văn, thọ trì đều được nghe, suy tư điều tối thắng, tức là suy tư trong đó, suy tư gì, suy nghĩ. Cho nên đầu óc thay vì suy tư chuyện thế gian, xong suy nghĩ suy tư trong pháp, đúng không? Lúc nào làm việc thì thôi, nhưng mà là bình thường mới gắn đó, chứ còn mới chạy dao động tâm quá. Rồi ý với ý không dao động, tâm phải định tĩnh, và hạng người như vậy gọi là thực hành pháp tùy pháp thì mới đoạn tận được khổ đau, có thể đoạn khổ đau thôi nha, chưa chắc nè. Đó, cho nên là phải nhớ cái dòng chữ đỏ cuối cùng này ha, là này đó, nhớ cho giữ. Thì đây là bí quyết để mà học pháp và hành pháp Đức Phật dạy rồi đó. Phải nắm giữ lời văn, cho nên là học thì cho anh nói là cố gắng học, không phải học nhiều, học đâu hành đó. Hạng nghe nhiều mà nó chạy tuốt luốt hết thì giống như hạng người bắp vế, hoặc là hạng người trí tuệ lộ ngược thì thôi rồi nha. Thì không có tác dụng mà phải ở đây đây. Hạng người đấy nắm giữ được lời văn, mà muốn nắm giữ lời văn thì mình mới nghe đi nghe lại đúng không, phải suy tư điều trở thắng, rồi tâm mình không có dao động đó, thì không có dao động nó có định thì mới làm vậy, thì thực hành mới là thực hành pháp thì pháp thì sẽ đưa đến đoạn tận khổ đau, có thể đoạn tận khổ đau là chứng quả giải thoát đó. Đây thì bài này tóm lại như sau, tóm tắt ba hạng người về trí tuệ theo kinh 3.30 trong kinh Tăng Chi bộ. Thì hạng người thứ nhất là, một là trí tuệ lộ ngược, thì trong lúc nghe pháp và nghe xong đều không có tác ý đến nghĩa ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, được chưa, là xong luôn. Hạng người thứ hai là hạng người trí tuệ bắp vế, là trong lúc nghe pháp thì có tác ý đến nghĩa đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, nhưng mà sau đó thì không có tác ý đến nghĩa đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Còn người trí tuệ rộng lớn thì trong lúc nghe pháp và nghe xong đều có tác ý đến đoạn nghĩa của đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, suy tư và thế mà không biết thực hành được đó. Thì hạng người cuối cùng mới có thể đoạn tận khổ đau nha. Nhớ ha, nhà bên này biết theo mà Đức Phật dạy trong kinh rất đầy đủ, kinh Nguyên Thủy cực kỳ hay, rõ ràng, không có sai lầm chút nào hết, không có mà lọt cái dọc nào được hết. Cho nên nếu mà ai học theo kinh Nguyên Thủy thời gian phát hiện ra là rất tuyệt vời, Đức Phật giảng là không có một kẽ hở, không có một chỗ nào có thể bắt bẻ được, quá chi tiết và rất là rõ ràng, phù hợp với thời đại thời nào, và nói thẳng nói thật. Cho nên pháp của ta là sở hành của người trí, không phải sở hành cây ngu rồi vậy, nói vậy. Chứ không phải là người đời sau người ta dụ dỗ những người ngu cho nên nói ngu dễ tu, không có. Đó là lời dụ dỗ của Đức Phật nói thật. Đức Phật không có dụ dỗ ai. Đức Phật nói dở thì nói dở, giỏi thì giỏi thôi. Rồi, đó là phần thứ hai. Bây giờ chúng ta sang phần thứ ba. Phần thứ ba này dành cho quý vị buôn bán nè. Đức Phật dạy về buôn bán và dạy về tu tập theo kinh Tăng Chi Bộ. Tức là bài kinh này á, là dạy cho quý vị vừa áp dụng buôn bán mà cũng liên quan đến tu tập, hy vọng. Cho nên là rất tuyệt vời ha. Chúng ta xem để cái buôn bán làm sao là cho giàu nè. Thành tựu ba chi phần này các Tỳ kheo, một người buôn bán không thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và không tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận, thế nào là ba? Có nghĩa là quý vị thấy Đức Phật nói nếu mà thành tựu ba cái chi phần, ba điều, thì cái người buôn bán á, nếu mà chưa có thâu nhận được tài sản á, thì không được thâu nhận được cái tài sản có rồi thì không tăng thêm thêm ba điều. Ba điều gì? Thế nào là ba? Ở đây này các tỷ kheo, người buôn bán vào buổi sáng không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi trưa không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi chiều không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Thành tựu ba chi phần này, này các tỷ kheo, một người buôn bán không thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và không tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. Quý vị thấy không ạ? Tức là buổi sáng không chịu chú tâm vào công việc, buổi trưa không chú tâm vào công việc, buổi chiều không chú tâm vào công việc, thì buôn bán không có lợi đâu, không có thay đổi được đâu. Quý vị thấy rõ ràng không? Đức Phật nói sự thật đúng không? Còn người đời sau thì người ta nói với ngày tình không, ngày nói đó không? Không cần phải xét lo cái phước mà tới là ngược đời không quý vị? Rõ ràng ha. Đức Phật nói sự thật, quý vị buôn bán quý vị phải tập trung công việc, buôn bán tập trung công việc buổi sáng, không tập trung vào công việc buổi sáng, không tập trung vào công việc buổi trưa, không tập trung vào công việc chăm chú vào công việc buổi chiều thì buôn bán lỗ ráng chịu, không lời ráng chịu thôi. Đó, nói sự thật đúng không? Rõ ràng chứ đâu phải nói phước tới tự nhiên có đâu, không phải. Rồi đó là nói về buôn bán, bây giờ nói tu tập nè. Cũng vậy này các tỷ kheo, một tỷ kheo thành tựu ba chi phần, không thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận và không tăng trưởng được thiện pháp đã được thâu nhận, thế nào là ba? Thì cũng vậy, tu hành cũng có ba điều, mà ba điều này mà không làm được thì không, nếu có ba điều này thì cái thiện pháp mình nó không, không chưa có, nó không có thiện pháp đã có rồi nó không tăng thêm được. Giống như trên kinh doanh đó thì vậy, kinh doanh tài sản chưa có thì chưa không có được, rồi buôn bán đó mà tài sản có rồi nó cũng không tăng thêm thì do ba cái yếu tố trên. Thì đây cũng vậy, tu tập thì tu tập đối với người tu tập thì thế nào, ở đây dạy tỳ kheo nhưng cũng là dạy chúng ta đó. Vào buổi sáng không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi trưa không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi chiều không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng. Thành tựu ba pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo không thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận và không tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. Đó, quý vị thấy, tức là tỷ kheo phải vào ba thời, sáng, chiều, tối, phải chú chăm chú vào định tướng, là tướng của định, tức là phải tu tập định. Định đó là thiền chỉ, thiền quán, đúng không ạ? Đó, chứ không phải là cứ khi nói thôi đi chơi là có là thăng trưởng được thiện pháp. Cho nên tu tập cũng khó ha. Quý vị thấy không? Việc nào ra việc đó, buôn bán là buôn bán. Tu tập là tu tập. Đấy. Cho nên là rất rõ ràng. Thành tựu ba chi phần này các tỷ kheo, một người buôn bán thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận, tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận, thế nào là ba? Tức là phần sau thì Đức Phật nói ngược lại. Người buôn bán bây giờ ví dụ như cái phần tài sản mình chưa có, bây giờ mình sẽ được có, cái tài sản mình có rồi sẽ được tăng thêm. Vậy thì ở đây có ba điều, ba điều đó là ba điều gì? Thế nào là ba ở đây này có thể kheo, người buôn bán vào buổi sáng có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Thành tựu ba chi phần này, này các tỷ kheo. Một người buôn bán thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. Có nghĩa là rõ ràng đúng chưa? Tức là buôn bán, buổi sáng chăm chú vào công việc, buổi trưa chăm chú vào công việc, buổi chiều chăm chú vào công việc. À, thì mới tăng trưởng được cái tài sản, mới tăng trưởng được cái tài sản là chưa có, nó sẽ có. Tài sản có rồi sẽ tăng thêm đó, như vậy người tu tập cũng vậy thôi. Cũng vậy này các tỷ kheo, thành tựu ba pháp, tỷ kheo thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận, tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. Thế nào là ba ở đây này các tỷ kheo? Tỷ kheo vào buổi sáng có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng. Thành tựu ba pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận và tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. Như vậy tỷ kheo thì phải tập trung vào, chăm chú vào tướng của định, tức là phải tu tập định trong ba thời, sáng, trưa, chiều. Thì Đức Phật không có nói là tu tập vào ban đêm nha. Ở đây thì ban đêm thì thường ban đêm ít khi mà vào ban đêm để ngủ cho được thì Đức Phật ít dạy tọa thiền vào ban đêm, mà tọa thiền vào buổi sáng và sáng trưa chiều. Thì các bệ kinh khác cũng vậy. Chúng ta do chúng ta bận quá, chúng ta tọa thiền vào ban đêm nên thường mất ngủ. Giống như mình cứ ban ngày bận quá rồi cái tối mà thiền thì chúng ta sẽ mất ngủ. Thì chúng ta nên cũng không có cách nào, tại vì nếu thiền chỉ thì nó ít buồn ngủ đó, mà ban ngày thì ngủ gà ngủ gật, tại vì ban ngày không có thời gian để thiền, thấy là mệt đó. Đôi khi mình thời nay nó thiếu cái thời gian cho nên là như vậy đó. Thì quý vị thấy không ạ? Đó là bây giờ việc buôn bán là phải buôn bán, việc tu tập là việc tu tập, đó rất rõ ràng. Và bài kinh này là bài kinh 3.19, người buôn bán 1. Có bài kinh người buôn bán 2 nữa, bữa nào chia sẻ cho quý vị. Kinh Tăng Chi Bộ. Và là bài kinh thứ 19 trong chương 3 pháp của kinh Tăng Chi Bộ đó. Thì ở đây như vậy làm sao tu tập? Thì chia sẻ cho quý vị rồi, chúng ta đã nhớ làm việc gì á, không có thời gian để thiền á, không có thiền chỉ được á, thì tranh thủ lúc nào ngày nghỉ thì thiền 5 phút, 10 phút. Không đề mục nào được thì cái thiền hơi thở. Rồi làm việc gì thì biết nấy. Sáng suốt, rõ biết. Đó. Tỉnh táo. Tu tứ niệm xứ trong công việc. Tức là tứ niệm xứ là trong công việc biết rất rõ. Nhận biết công việc đang làm gì, tập trung được gì. Làm gì, biết làm gì. Tay đang làm gì, đang buôn bán, đang lấy đồ, biết lấy đồ, đang ghi, chưa biết ghi. Để tập trung như vậy. Tập trung như vậy là chánh niệm tỉnh giác, làm đúng giới luật đó, đó là tu thân hành niệm, thân thọ tâm pháp. Rồi chúng ta cảm nhận trên cái thọ, tức là mình thấy cái tâm mình tham biết tham, tâm sân biết sân, tâm si biết si, tất cả cái trạng thái tâm mình nó đang như thế nào, tâm sở mình nên như thế nào, mình thấy được, mình thấy tâm được thì đó là tu quán tâm rồi. Đó, quán thọ là thấy cảm thấy ba thọ nữa, là thọ năm thọ chứ ha, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu, thọ khổ, thọ không khổ không lạc, không hỷ không ưu. Thì như vậy có năm cái loại thọ đó mình biết rất rõ. Ví như mình đang làm tự nhiên cái đau chân đau tay thì mình có cảm thấy thọ khổ, thọ ưu đó. Thì còn làm mình cảm thấy là đang dễ chịu đó, đang buôn bán rồi vân vân dễ chịu thì mình thấy dễ chịu đó, đang cảm thấy thọ lạc đấy. Rồi quán pháp thì mình cũng vậy, mình cũng tương tự như thế, mình thấy rất rõ mọi thứ đang diễn biến ra. Thì như vậy quý vị vẫn tu tập được, không tu tập được nha. Nên là buôn bán giàu có vẫn giàu có làm được. Rồi quý vị có để ý không, thì để ý có thấy là một điều không, tu theo nguyên thủy đó, là Phật giáo nguyên thủy đó, thì Phật tử của Phật giáo nguyên thủy là giàu, càng tu càng giàu. Còn mấy thầy tu theo Phật giáo nguyên thủy đó, mấy sư á là càng, hoặc là quý thầy á tu theo Phật giáo nguyên thủy là nghèo. Còn tu theo đại thừa á thì các chùa nè, các thầy ở đại thừa là giàu, đúng không? Còn lại Phật tử của Đại Thừa thì nghèo, à, nghèo, càng ngày càng nghèo, đúng chưa? Để cho bên nào đúng? Quý vị thấy không? Bên nào tu đúng? Tự suy nghĩ rồi biết liền. À, người tu hành, người tại gia là đúng, phải giàu có là đúng rồi. À, còn mình tu hậu nghèo sơ nghèo sát, cứ bố thí hết, cúng dường hết rồi, cứ khuyên bố thí cúng dường đúng không? Bố thí đi rồi nó đến nữa, Đức Phật đâu có dạy vậy đâu. À, con đang dạy một hồi là cuối cùng là ai giàu, người cái người được được bố thí đó, người mấy người là giàu, còn mấy người bố thí hết nghèo, cho nên là càng ngày càng nghèo phải không, kinh tế càng khó khăn, quý vị thấy không ạ? À, phước báo nó không sanh, cho nên là rất là đáng thương, cho nên học theo đúng Phật giáo đi. À, ai dám nha, cho nên nhiều người á, biết vậy nhưng mà không dám chạy qua Phật giáo Nguyên Thủy thì vậy đó. À, chạy thì sao, chạy qua Phật giáo Nguyên Thủy là Phật tử nó biết à. À, là nó không cúng dường á, à, cho nên nghèo, à, là khổ, à, cho nên là sợ, à, nhiều người, cho nên là chỉ vì cái quyền lợi họ cố gắng họ bảo vệ giáo Đại Thừa là vậy, à, mà lý do vậy đó, cái Đức Phật nói thật sự thật quá, đúng không? Quý vị nói sự thật quá mà, à, rất là đau buồn. Rồi đó là phần thứ ba, à, chúng ta đến phần thứ tư. Bốn thời gian tu tập để đưa đến đoạn diệt phiền não theo kinh Tăng Chi Bộ. À, thì chúng ta lại học đến cái bốn thời gian, à, bốn khoảng thời gian là tu tập làm sao để diệt trừ phiền não mà, à, không còn khổ đau nữa đó. Thì chúng ta coi thử chúng Đức Phật dạy thế nào. Cái bài kinh này ngắn thôi. Có bốn thời gian này, này các tỷ kheo, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc, thế nào là bổn? À, tức là gì? Đức Phật nói là có bốn cái thời gian mà nếu như khéo tu tập, khéo vận chuyển, tuần tự thì sẽ đưa đến diệt trừ các loại phiền não, lậu hoặc, tức là các phiền não. Có bốn thời gian. Tức là chúng ta phải tu cái gì? Bốn điều. Đấy, bài kinh này quan trọng lắm. Một, nghe pháp đúng thời. Hai, đàm luận về pháp đúng thời. Ba, thiền chỉ đúng thời. Bốn, thiền quán đúng thời. Bốn thời gian này, này các tỳ kheo, nếu khéo tu tập, khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Đó, quý vị thấy không ạ? Chúng ta tu tập căn bản là trên bốn điều này. À, tức là phải đầu tiên là gì? Nghe pháp đúng thời. Nghe pháp phải nghe pháp đúng lúc, chứ không phải lúc nào nghe pháp cũng đúng. À, thứ hai là đàm luận về pháp đúng thời. Đó. Nghe pháp rồi phải đàm luận về pháp. Thứ ba, thiền chỉ đúng thời. Đó, có tu thiền chỉ. Ở đây là chữ chỉ là thiền chỉ đó. Thiền chỉ phải tu thiền chỉ. Và thứ tư, thiền quán đúng thời. Đó, nếu mình tu được cái bốn điều này, khéo tu tập, khéo vận chuyển thì sẽ đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, tức là hết phiền não, là thành tựu đó. Cho nên muốn chứng quả là nhớ bốn cái điều này là căn bản. Cho nên có nhiều người học Đại Thừa họ sai á, họ nói là nghe pháp thôi, đúng không? Họ khỏi cần thiền, nghe pháp 10 năm thay ngộ, không có. Phải thiền chỉ, thiền quán, mà không phải nghe không nữa, phải đàm luận về pháp. Có nhiều người sai lầm cái này. Nhiều người nói là nghe pháp thôi, không được bàn pháp thế này kia, rồi không được thảo luận, sai lầm. Đức Phật dạy nè, phải thảo luận, đàm luận là bàn về pháp nó mới rõ. Trong cái bài kinh khác á, Đức Phật nói là phải bàn luận, đàm luận về pháp để làm rõ những điều chưa rõ, à, chỗ nào chưa hiểu rõ, không rõ. Cho nên trong các lớp học pháp nó cũng tốt đó quý vị. Trong lớp học pháp là để quý vị làm rõ những điều mà chưa rõ đó. Cho nên bữa thứ hai đúng không, quý vị nhưng nghe học không được hay là không rõ chỗ nào thì hỏi lại đó. Và chúng ta có cái buổi học Phật vấn đáp là để đàm luận về pháp đó. Thì như vậy bốn điều này phải khéo thời, đúng thời, tức là phải khéo lúc, chứ không phải lúc nào cũng đấy. À, cho nên mình phân chia cái thời gian ra, mình tu là tu đến bốn điều này. À, thì chúng ta thấy chúng ta tu theo Đức Phật bốn thời gian, à, chỉ là bốn cái điều này. À, cho nên phải tu thiền chỉ, tức là 40 điều mục tu thiền chỉ, đúng không? Thiền quán, à, thiền quán là tứ niệm xứ, quán vô thường, vô ngã, đồng vân vân, thì nói chung là các việc là thiền quán. À, nghe pháp, à, đàm luận với pháp và thiền chỉ, thiền quán. Bây giờ Đức Phật nói tiếp. Ví như này các tỳ kheo, trên đỉnh núi trời mưa nặng hột, hay miền Bắc gọi là hạt, và nước chảy theo triền thấp tràn đầy hang núi, khe núi, thung lũng, Khi các hang núi, khe núi, thung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy. Ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao lớn được tràn đầy, thời sông nhỏ được tràn đầy. Sông nhỏ được tràn đầy, thời sông lớn được tràn đầy. Sông lớn được tràn đầy, thời biển lớn, đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, bốn thời gian này, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tùng tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Đó, thì quý vị thấy đó, giống như Đức Phật lấy một cái hình ảnh ẩn dụ, đó là giống như là mưa, trời trên đỉnh núi, mưa nặng hạt, mưa rất nhiều. Rồi nước nó chảy xuống các triền thấp, nó tràn đầy các hang núi, các khe núi, các sông lũng, rồi từ đó nó ra, nó tràn đầy các cái ao hồ, rồi từ đó ra các con suối đầy, rồi các sông lớn đầy, rồi nó ra đại dương đầy. Thì cũng vậy, nếu mình tu tập bốn điều trên, tức là bốn điều à, nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, thiền chỉ đúng thời và thiền quán đúng thời, thì mình tu cho mình diệt trừ hết các lậu hoặc, tức là hết phiền não, thì dễ giải thoát sinh tử thì thôi. Cho nên là đây là bài kinh rất hay, ngắn mà hay. Bài kinh này là kinh 4.17147, tức là phần kinh 147 trong chương 4 pháp, tên là thời gian 2, có thời gian 1 nữa. Trong kinh Tăng Chi Bộ đó, thì quý vị thấy là rất là rõ ràng đúng không ạ? Đức Phật dạy rất là chi tiết, rất đầy đủ các phương pháp tu hành. Quý vị nhớ ha, đó, 4 cái phương pháp là tu hành. Rồi, như vậy là cái mục thứ 3 xong. Bây giờ chúng ta đến cái mục thứ 4. Thứ 4 của chúng ta là gì? Là các giai đoạn thành tựu của thiền theo kinh Trường Bộ. À, bài kinh này thì nhiều người cũng không biết đâu, nhưng mà thật ra bài kinh này rất là nổi tiếng. Thì có cái giai đoạn để mà tu tập thiền, mà cái thật ra không phải trong kinh này, không nhiều bài kinh khác, ở kinh Tương Ưng hay kinh Tăng Chi cũng có cái đoạn kinh như thế này, nhưng mà đây là cái đoạn mà có lẽ là được dịch trước cho nên là được viết đầy đủ, còn mấy đoạn kia bị lược cho nên ở đây chúng ta trích cái đoạn này ra. Tức là tu thiền á, tu thiền đây cụ thể là thiền chỉ ha, thì thiền này là thiền chỉ đúng hơn. Thì thành tựu giai đoạn tu làm sao để thành tựu thì chúng ta coi ở trong này. Ở bài kinh này rất dài cho nên là chỉ rút ra một đoạn thôi, còn khi nào có thời gian sau này giảng hết các bộ này thì có thể giảng lại những bài kinh dài hơn. Này đại vương, như một người giàu có nhiều tài sản đang đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Người ấy sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ, ta trước kia giàu có nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Đó, tức là Đức Phật đưa ra một cái ví dụ. Thì trong này nó có mấy ví dụ lận, nhưng mà đây mình lấy một ví dụ thôi. Ví dụ nó giống như một người giàu có nhiều tài sản, nhưng mà khi đi qua sa mạc thì chịu khổ lắm, thiếu lương thực, đầy nguy hiểm. Rồi sau một thời gian đi qua rồi, ở cái vùng làng yên ổn vô sự rồi, thì lúc đó nghĩ lại như vậy, họ cảm thấy thế nào? Rất là sung sướng hoan hỷ, đúng không ạ? Vừa mới thoát được cái nạn đó mà. Cho nên từ cái mình giàu nhưng mà mình đi qua cái vùng đó nghèo sa mạc quá cho nên khổ, rồi bây giờ thoát được rồi, hết nguy hiểm rồi thì thấy cảm thấy được sung sướng hoan hỷ. Thì đó ý Đức Phật nói để lấy ví dụ cho gì à? Như vậy này các này đại vương, tỷ kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa mạc. Này đại vương, cũng như không mắc nợ, không như không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Này đại vương, tỳ kheo quán năm triền cái khi diệt trừ chúng. Đó, tức là để tu thiền á, thì đầu tiên là mình phải diệt trừ được năm triền cái. Năm triền cái đó là gì? Triền cái quý vị nhớ không ạ? Đó là tham dục cái, tức là cái là cái triền cái là nó triền là nó quấn, cái là nó che và nó quấn cái chặt cái tâm mình. Đầu tiên đó là tham, tham dục cái, tức là những cái tâm tham thì nó làm cho mình khó chịu. Ví dụ như quý vị đang nói người đời đi, nói người đời nó dễ nhớ. Người đời họ có tâm tham dục, tham ví dụ như tham thế nào, họ đã có vợ rồi mà họ còn ham muốn cái cô kia, cho nên cô còn theo đuổi nữa, thì cái đó là làm cho họ khổ, đúng không? Đấy. Thì nếu như bây giờ mà đoạn được cái đó thì họ nhẹ nhàng, không có suy nghĩ gì nữa đâu. Đó. Thì đó là tham dục. Thì ở đây chúng ta chỉ nói lược thôi nha, cái bài hồi xưa chúng ta nói rồi và sau này chúng ta sẽ giảng lại. Rồi thứ hai là sân, sân cái, tức là cái sân nó cũng làm trói buộc và làm cho cái tâm mình bị mũi lược. Thứ ba là gì? Hôn trầm thị miên, tức là cái người nó đơ đơ, nó buồn ngủ. Thứ tư là gì? Nghi ngờ cũng làm cái tâm mình như vậy. Và phóng dật tức là cạo hối, tức là cái tâm mình nó liên tục nó chạy lên, nó nghĩ lung tung lăng tan. Đang ngồi ở đây mà nghĩ chuyện này kia, giống như người ta tu thiền mà cái vô mà ngồi đó như vậy, nghĩ như vậy, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, cho nên không có thiền nào được hết á. Tại vì không, cái đó trạo hối cái, trạo cử hối hận đó, cái đó là trạo cử. Và hối hận thì nhớ đến những chuyện xưa, chuyện nay thì chưa làm được, thì đó là năm triền cái. Thì Đức Phật nói nếu mà khi mà diệt trừ được năm triền cái đó thì giống như là gì, giống như cái người mà ở tù á, được ra khỏi tù, như hết món nợ, như bệnh hết bệnh rồi, rồi giống như đi qua khỏi sa mạc rồi, đến được đất lành yên ổn. Thì vậy chúng ta hiểu cái ví dụ đó, thì tự nhiên họ thấy sung sướng hoan hỷ, đúng không cha? Thì cái đó là cái trạng thái khi dễ chịu, khi mà mình bớt được năm triền cái. Rồi bây giờ tới từ đó tôi mới tới sở thiền nha. Muốn tới sở thiền thì như sau. Đây mục này để thêm cái chữ là sở thiền đó. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh. Tức là mình sanh một cái vui nhẹ nhẹ, gọi là hân hoan sanh. Do hân hoan sanh nên hỷ sanh. Tới đây mới có là một cái trạng thái hỷ sanh. Nên hân hoan rồi mới tới hỷ nha. Do tâm hoan hỷ thân được khinh an. Tức là tâm hoan hỷ rồi mới thân nó mới khinh an. Do thân khinh an lạc thọ sanh. Tức là thân thì nhẹ nhàng rồi bắt đầu mới cảm thấy cái lạc, cái thân thể nó mới dễ chịu hẳn. Nó vui. Quý vị thấy không ạ? Đó là rồi do lạc thọ tâm được định tĩnh. Khi đó do cái thân nó dễ chịu rồi thì tâm mới được định tĩnh. Thì quý vị thấy không ạ? Đấy, cái tu thiền đó, nó từng bước rồi nè, cho nên mấy người không học cái thiền này đó không có biết, để mới tu mới được cái chút hân hoan đây nè. Do hân hoan đây nè, hoặc là tới hân hoan xong rồi hỷ sanh nè, hoặc là hỷ sanh rồi khinh an sanh thôi nè. Rồi được thân được khinh an thôi nè. Rồi tới mới cái tới đây thôi à, mà họ kêu tu nhiễm màu lắm, thật ra mới tu tới đây cái pháp này chưa ăn thua. Rồi thân khinh an rồi mới thanh lạc thọ sanh. Do lạc thọ là tâm mới được định tĩnh à, cho nên tu với vị đạo định nó mới tới đây chưa thì được. Rồi tiếp tục nè. Tỷ kheo ly dục ly ác pháp chứng và an trú thiền thứ nhất. Chứng và an trú hay trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Tới đây mới là rồi, sau cái diệt năm triền cái là mới tới đây thôi à. Chưa? Sau hết năm triền cái rồi đó thì mới được cái sự hân hoan. Hết rồi từ cái hân hoan cho nên mới có hỷ sanh. Rồi hỷ sanh rồi á thì mới thân nó được khinh an. Rồi thân khinh an rồi mới sanh được cái lạc thọ, đó là cảm thấy cái vui trên thân. Rồi từ cái vui trên thân đó mới tâm được định tĩnh. Rồi từ đó mới ly dục ly các pháp ác bất thiện. Là chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh tới tầm thứ tư. Như vậy quý vị thấy không ạ? Đó, cái giai đoạn tu thiền nó dài dặn dặt như vậy đó. Cho nên nhiều người học tịnh độ không biết, cứ thấy mình hân hoan chút dễ chịu nhất, cũng an lạc mà. Thì đúng rồi, an lạc, nhưng mà an lạc giai đoạn nào? Mà đâu có học cái vi diệu pháp, đâu học cái chánh kinh này, nên đâu biết thế nào là hân hoan, thế nào là hỷ, thế nào là thân kinh an, thế nào là sanh lạc, không biết lạc thọ hay hỷ thọ, cũng không biết chỗ nào, rồi thế nào tâm định tĩnh cũng không biết đâu. Và như vậy là tới ly dục, ly các pháp ác bất thiện đó, đó. Rồi lúc đó mới chứng được sơ thiền cái tầm với tứ. Chúng ta đọc tiếp. Tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình, với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Thì tới sơ thiền là lúc đó mình thấy ly cái lúc đó nó có khả năng là ly dục mà không có ham muốn nữa, và nó có tầm có tứ, thì chúng ta phải học chi tầm chi tứ là gì thì trong cái thần trước đã giảng rồi, ở đây không có nhiều thời gian chúng ta không nói lại đó. Thì quý vị thấy như vậy đó thì mới sơ thiền, rồi từ đó nhị thiền nè, bảo hoàn đoạn ha. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng vạn trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tưởng nhất tâm, tỷ kheo ấy thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình, với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Tức là tiếp theo nhị thiền thì từ phải có nền từ sơ thiền, nền thiền sơ thiền rồi diệt tầm tứ, rồi thì cái đó mình sẽ tự động nó bước lên thiền thứ hai thôi. Thì nó phán kháng cái trí tuệ lúc đó nó tự động nó làm nhanh, nó tích tắc thôi. Chứ mình nói nhiều người nói lúc đó là phải phán kháng, mình nhìn thấy cái chướng ngại rồi đó là học lý thuyết, hiểu không quý vị? Hiểu không? Tức là thầy thật ra là lý thuyết thôi. Lý thuyết là nói là tưởng tượng nó ghê lắm, nó lúc đó thấy cảm thấy nhập sơ thiền rồi, còn thấy tầm tứ là chướng ngại rồi, rồi lúc đó mới có việc tầm tứ. Thật ra không phải, nó có tích tắc à, cái tích tắc à, thấy nó không muốn, nó thấy, tức là nó có một cái chớp, một giống như chớp thấy không muốn thấy tập trung của đối tượng nó nữa. Tầm tứ là gì? Tầm là giống như con ong, nó vờn, nó vờn với bông hoa. Tứ là nó đó, con ong nó tầm là nó hướng về bông hoa, tứ là con ong vờn quanh bông hoa để nó tập trung. Giống như mình tu cái đề một hơi thở đi, nói đề một hơi thở cho dễ chị hiểu, là tầm là gì? Là tâm mình luôn luôn theo dõi cái hơi thở, tập trung vào đầu, không còn nghĩ tới gì bên khác hết. Rồi tứ là gì? Tứ là áp sát vào hơi thở, tức là chỉ còn hơi thở và hơi thở, thấy hơi thở thế này là tôi thở ra dài không phải thôi nữa, mà nó thấy đồng nhất luôn, thấy hơi thở thế này dài ngắn gì an lạc này đó vân vân, thì cái trạng thái rất là an lạc rồi, mà tập trung chỉ còn cái hơi thở thôi, quên hết tất cả mọi thứ đó. Thì cái đó mới là tứ. Thì khi mà thấy người đó đó, người đó trong cái tích tắc đắc thiền rồi đó, là lúc đó tầm tứ có rồi đó, và diệt năm triền cái và hỷ lạc sanh là dễ chịu hết toàn thân rồi, nhưng họ vẫn cảm thấy một chút tự nhiên, không muốn quan sát cái hơi thở đó, họ buông luôn thêm chút nữa, thì đó nó mới lên tiền hệ tiếp là diệt tầm tứ đó, giống như đồng nhất với hơi thở mà không còn hơi thở nữa, giống như là không phải hơi thở, không còn hơi thở mà không quan sát, không có để ấy nữa, là diệt tầm tứ. Nó nhanh lắm, chớp một cái ở đó mà học lý thuyết nói là lo mà cái thấy khó như vậy cho nên nó bỏ. Nếu mà trong đó cái tâm mà mình khởi lên là cái tầm này tứ này khó chịu nè, rồi thôi bỏ đi, thì nó rớt bất thiền, nó rời tiêu rồi, lấy đâu nó lên nhị thiền, quý vị hiểu không? Tại vì lúc đó mình đã tập tầm tứ vào cái đối tượng khác, không phải là đợi một hơi thở nữa, thì nó rớt luôn rồi, rớt thiền luôn. Còn nếu như người ta thật ra trong lúc thiền người ta chỉ cần nó chỉ thấy nó có một chút gì đó, người ta không muốn quan sát hơi thở nữa, thì là diệt tầm tứ ra, mình tích tắc nó lên liền nhị thiền đó. Nên là vừa xả một cái, thì cái giây phút mà không họ trong cái gọi là một sát na thôi, giống như cảm thấy nhanh lắm, họ chỉ là nghĩ không muốn nhìn quan sát hơi thở nữa, hoặc là đề mục nước, mình không muốn nhìn đề mục nước nữa, mình không muốn nhìn đề mục với lửa, mình không muốn nhìn nữa, thì không tập trung nữa, thì đó là diệt tầm tứ. Thì cái trạng thái đó diệt tầm tứ và định đó, đó thì cái đó là nhị thiền nha, nhị thiền. Và cái nhị thiền đó là nhị thiền của kinh Tạng nha, tam thiền là tam thiền của vị diệu pháp, thì chúng ta hiểu như vậy. Ai tu á thì mới hiểu được, không có chứng nhập, không có tu thì cứ học lý thuyết là đi học rồi tự thực hành, đến khi nào mình vô thì biết nha. Rồi bây giờ chúng ta nói tam thiền nè, tới tam thiền. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo, ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự thọ lạc mà các vị thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trí trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm chất đó sung mãn, càng đầy thân mình với lạc thọ, không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. À, thì cái tam thiền á, là lúc đó phải cái tâm phải ly hỷ đi, tức là cái niềm vui trên tâm á, bỏ đi, thì cái tâm chỉ còn chánh niệm tỉnh giác thôi, nhưng mà cái thân á, vẫn cảm thấy dễ chịu. À, thì các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú và chứng bàn trú thiền thứ ba. Thì cái này á, quý vị học lại mấy cái chỉ thiền á, chỉ thiền á, năm cái chỉ thiền đầu tiên là để đắc sở thiền là tầm tứ hỷ lạc định, hay là hỷ lạc như tâm. À, tâm là gì, rồi chúng ta đã nói rồi, tứ ra rồi, hỷ là gì, hỷ là cái niềm vui trên tâm, lạc là cái niềm vui trên thân, tức là mình nhập sơ thiền là cái thân mình nó cũng dễ chịu lắm, hiểu không? Cái thân mình dễ chịu, không phải cái tâm mình dễ chịu rồi mà cái thân dễ chịu. Rồi tới nhị thiền là gì, là không có tầm tứ nữa, không tầm tứ tức là mình đã không hoàn toàn tập trung vào cái đối tượng đó nữa, đề mục thiền đó nữa. À, là tự nó giống như nó buông luôn cái đề mục thiền đó. Thì khi đó lên nhị thiền thì vẫn còn hỷ, lạc và nhất tâm. Hỷ là gì? Hỷ là cái mình vẫn cảm thấy cái tâm mình nó dễ chịu. Lạc là gì? Lạc là mình thấy cái thân mình dễ chịu, bất kỳ sung sướng, dễ chịu. Rồi vẫn còn cảm thấy rồi đó. Thì mới nhị thiền thôi. Nhị thiền theo kinh tạng nha, đang nói theo kinh tạng. Rồi tam thiền là gì? Tam thiền là lúc đó mình cái tâm mình nó không còn hỷ nữa. Nó bình thường lại rồi. À, nó xả cái trạng thái đó, nhưng mà cái thân vẫn còn thấy dễ chịu, vẫn còn thấy đã thế đó. Đó, và cái tâm lúc đó thì cái đầu óc mình nó rất là sáng suốt, nó rất rõ biết đó. Rồi nó cảm nhận được cái cảm giác dễ chịu của thân đó. Thì cái đó là tam thiền. Rồi quý vị hiểu chưa? Rồi bây giờ ta tam thiền hiểu rồi thì xuống tứ thiền nè. Ở đây từ tứ thiền ha. À, tứ thiền nữa. Tứ thiền ở dưới này. Tứ thiền đó là đại nữa, này đại vương, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt thị ưu, đã cảm thọ trước, chứng bạn trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Thì cái này á, là tứ thiền là thế này. À, khi đó là xả lạc, xả khổ, tức là cái cảm thọ trên thân không còn. Rồi diệt hỷ ưu, tức là cái hỷ và ưu là cảm thọ trên tâm cũng không còn nữa. Rồi lúc đó mới trú vào thiền thứ tư, chứng và trú thiền thứ tư là không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, tức là tâm này hầu từ hoàn toàn dường như không có ý niệm, dừng cái suy nghĩ á. Dứt, giống dường như nó dứt suy nghĩ. Đó, thì khi đó mới là tứ thiền. Thì cái tứ thiền này khó. À, tu hoài không vào là bình thường. À, nếu mà quý vị chứng được tứ thiền là ghê lắm đó. Tứ thiền là có thể tu thêm thần thông được nữa rồi. À, lúc đó là thần thông mạnh mẽ. À, rất là thoải mái nếu mình tu thường xuyên nhập tứ thiền. Thì tất nhiên mình phải tu các đề mục biến xứ nó mới có thần thông. Chứ còn tu hơi thở không có thần thông được. À, phải tụng dùng các biến xứ để hiện thần thông, cho nên là tứ thiền là một yếu tố thôi, chứ còn phải tu các biến xứ tương ứng nữa. Nhưng mà tứ thiền là dễ thôi, đúng không? Từ tam thiền, tức là mình đang thế nào, tam thiền là thế nào rồi, thì khi nếu mà tới tam thiền rồi là đang cảm thấy dễ chịu trên cái thân thể. À, nhưng mà tâm thì bình thường rồi, nó xả, tâm thọ xả rồi, nhưng chỉ còn dễ chịu trên cái thân thể thôi. À, dễ chịu, và lúc đó mình cũng rất là sáng suốt rõ biết. Thì bây giờ là xả luôn cái cảm thọ của thân, tức là không có thấy khổ hay lạc nữa. Vì tất nhiên lúc đó không thấy khổ rồi, không có thấy lạc trên thân nữa, dễ chịu trên thân cũng hết rồi. Cái tâm thì cũng xả luôn rồi, không có gì hết, chỉ còn một cái khái niệm giống như là không có suy nghĩ gì cả, dường như không có nghĩ gì hết. Cái đó mới tứ thiền. Cái này là tứ thiền khó ha. Chừng, gọi là xả niệm mà, xả niệm thanh tịnh. Thì đây là trích từ bài kinh Sa Môn Quả, kinh số 2 trong kinh Trường Bộ. Và quý vị thấy coi bài kinh này, cái chữ đại vương đây là ông vua A Xà Thế, tức là ông vua Sở Thế tới hỏi Đức Phật á, sau khi ông phạm tội giết cha rồi ông áy náy, thì cuối cùng ông tới hỏi Đức Phật. Đức Phật giảng cho bài kinh Sa Môn Quả này, thì cái bài kinh đó có giảng về các thiền rồi các thằng thông rồi vân vân á, đó thì cũng rất là quan trọng. Thì quý vị thấy cái đoạn này là giảng về thiền, là trích cho quý vị. Và chúng ta nếu mà ai hiểu được á, đối nay thì sẽ biết được thiền. Nếu không hiểu được cái đoạn vừa rồi thì gọi là nghe đoạn đầu, nghe đoạn giữa, nghe đoạn cuối, thì lúc nghe thì hiểu, à lúc nghe xong rồi không biết, không tác ý. Đấy, thì do vậy vậy thì với những người hạng như vậy thì chúng ta cần phải tác ý. Tác ý là tóm tắt lại. Đó, quý vị nên học cái gì có nên thời gian tóm tắt lại. Ở đây có người tóm tắt cho quý vị được quá sướng rồi. Tóm tắt giai đoạn chứng sơ thiền hay là đến tứ thiền. Đến tứ thiền luôn. Tứ thiền trong bài kinh Sa Môn Quả. Như sau, đây là các giai đoạn để mà chứng được. Quý vị thấy, đầu tiên là phải xả năm triền cái. Tất nhiên mình phải tu tập các đề mục thiền rồi là xả năm triền cái. Rồi cái sanh được cái sự hân hoan. Sau cái sanh hân hoan là sanh hỷ. Sau cái sanh hỷ là thân được khinh an. Sau cái thân khinh an là sanh được cái lạc thọ. Tức là cái thọ lạc này là thọ lạc ở trên thân. Rồi sau cái thọ lạc trên thân này nó chuyển đến là tâm được định tĩnh. Sau được tâm được định tĩnh thì mới ly dục, ly các pháp ác bất thiện. Rồi từ đó mới chứng được và an trú sơ thiền. Có tầm, có tứ. Đó. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh đó. Cái tóm tắt là vậy. Đó, cái vòng tròn này là chứng thiền. Rồi sau đó người ta cảm thấy không có muốn tập trung một cái đối tượng đó nữa. Đối tượng thì đề mục thiền đó nữa. Gọi là diệt tầm tứ. Thì người ta mới bước vào sơ thiền, nhị thiền. Là chứng và an trú nhị thiền. Hỷ lạc do định sanh. Vẫn còn hỷ và còn lạc. Tức là cái niềm vui này vừa trên thân vừa trên tâm vẫn còn. Rồi sau đó người ta bỏ cái hỷ đi. Chỉ còn lạc thôi. Tức là bỏ đi cái niềm vui trên tâm. Thì người ta mới chứng và an trú thiền thứ ba là tam thiền. Thì lúc đó không còn hỷ nữa nhưng mà còn thọ lạc. Thọ lạc đó là cái niềm vui ở trên thân. Đó, thì quý vị tới cái thiền thì quý vị mới hiểu chứ còn không nghe lý thuyết không. Nó chậm nằm cũng vậy. Rồi sau đó quý vị bỏ luôn cái lạc đó. Cái lạc đó, cái niềm vui trên thân đó. Thì tất nhiên không còn cái niềm vui lạc. Thì cũng không có khổ và cũng không có hỷ ưu. Tức là vui hay khổ trên thân tân tâm thì không còn nữa. Niệm dường như dứt hết. Thì trẻ chứng và an trú thiền thứ tư. Tức là tứ thiền. Và gọi là xả niệm thanh tịnh. Đó thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Thì 14. Đó, 14 cái này là vẽ cái 14 bước. Nhưng mình nói thì nói nó dài rồi đó. Thật ra tu có chút xíu thôi. Nếu mà tu được thì tu có chút xíu thôi. Mà có khi tu hoài cũng không có được mấy bước. Có khi tu hoài nó mới tới đây à. Khinh an à. Có nhiều người tu hoài nó tới khinh an à. Có người hoặc là tới sanh lạc thọ hoặc là tâm định tĩnh tới đây. Có người tới ly dục, ly các pháp bất thiện thôi. Nhắm mắt mé. Cứ mắt mé vào chuẩn bị vào sơ thiền. Cứ vào không được. Có người vào sơ thiền được rồi không có lên được nữa. Đó, có người thì tới đây thôi rồi không lên được nữa. Thì cho nên coi vậy chứ khó. Có người thì tu hoài cũng không xả được năm triền cái. Cái tham vẫn còn tham. Tham chứng đắc sơ thiền cũng là tham. Tham thất thiện rồi gì rồi tham rồi sân khó chịu cái tu mà thấy sao người ta tu được mình không được khó chịu với bản thân đó làm sao đắc năm triền cái được rồi sao rồi hoặc là gì phóng dật suy nghĩ lung tung ngồi đó mà thấy nước này thấy lửa cứ nghĩ chuyện gì đâu đó, thì làm sao được rồi nghĩ vô thường gì đó làm sao đắc thiện đang tu thiền chỉ mà đang tu thiền chỉ đâu có tu thiền quán đâu mà quán vô thường đó rồi sao nữa rồi có thể là do nghi ngờ nghi mình không đắc thiền chắc mình không phải là người tâm nhân hoặc là chắc mình tu sai rồi vẫn nghi cái chút nghi vậy làm sao cái đó nghi cái nó dính rồi rồi sao nữa còn cái nữa là gì hôn trầm thị miên tức là buồn ngủ đơ đơ người buồn ngủ ngồi cũng ngủ gục thì thiếu ngủ á quý vị như buổi trưa mà thiếu ngủ ban ngày ngủ ít quá đó, tối ngủ ít quá đó sáng ra trưa tới nó gật gà gật nó đang đơ đơ lấy gì đâu diệt trừ năm triền cái vậy thì suốt đời tu chỉ nằm ở đây không xả được năm triền cái tức là quý vị tu lần khúc trước này màu trắng trơn chưa bước vào đây nữa đó thì quý vị biết quý vị tu thiền tới đâu Cho nên hôm nay là giảng thêm lần nữa là mình biết mình đang tu thiền tới đâu nha. Thì 14 bước này quý vị đi tới được bước màu tím này chưa? Bước màu đầu tiên này chưa? Nếu chưa thì hãy cố gắng học kỹ năm triền cái và phải quan sát để làm sao đoạn trừ, phải từ việc năm triền cái trước đã. Thì có nhiều người tu niệm Phật đó thì họ có thể đi được tới đây nè. Nhưng mà họ không được vào được sơ thiền, vì biến cái đề mục niệm Phật nó không thể nào vào sơ thiền được. Đó chắc chắn luôn. Dù tu niệm Phật theo nguyên thủy hay là nguyên Phật đều thừa gì cũng không bao giờ vào được sơ thiền. Vì cái đề mục đó nó không phải là đề mục vào thiền. Nhớ, cho nên họ tu tối đa tới đầy. Ly dục ly các pháp bất cứ thiện tạm nó gọi là vị đáo định á. Hay là cẩn định thôi là tối đa, không có lệ nữa đó. Rồi, như vậy rất rõ ràng rồi đúng không? Cho nên là cố gắng thực hành đi nha. Đó, thì mình biết mình đang ở đâu, mới sơ sơ. Nhưng mà tu được có một chút, diệt được một chút triền cái thì nó cũng có một chút, đôi khi phải có chút hân hoan, lâu lâu cũng có được chút đúng không? Lâu lâu thỉnh thoảng là thấy hân hoan, tôi cũng thấy hân hỷ đúng không? Cũng thấy hân an, đó là tới đây rồi nè. Rồi đôi khi thấy tân, thân nó dễ chịu, đó là thọ lạc rồi nè. Đó, đó thì tới đây là cũng khá rồi, bắt đầu ráng, tâm định tĩnh. Ly dục đi các pháp có thiện được bài này. Cho nên là chúng ta thấy kinh nguyên thủy giảng rất rõ ràng, đầy đủ. Đó. Và quý vị học đó, nhớ dùng cái trí tuệ đừng có bắp vế nha. Học xong rồi quên mất. Học xong mấy cái này là vẽ lại, tự mình vẽ lại mới nhớ. Nhiều người học xong rồi cái giống như thôi, học xong rồi cứ nghe rồi bỏ mất tiêu. Thành ra chẳng có được lợi ích gì. Cho nên gọi là trí tuệ đó, trí tuệ bắp vế. Hoặc là trí tuệ lâu ngược nha. Cho nên là nhiều người không biết học, không biết tu. Về này chắc giải duyên. Tiếp theo là phần vi diệu pháp. Chúng ta hôm nay sẽ học lộ trình tâm đắc đạo quả. Đắc đạo quả hôm nay chúng ta sẽ học đây, muốn đắc đạo đúng không? Bài này cũng quan trọng đây. Ai muốn đắc đạo, ai muốn đắc quả thì chúng ta học bài này. Đây. Một là định nghĩa. Lộ trình tâm đắc đạo quả là tiến trình tâm khi sinh khởi thì nhận niết bàn làm cảnh để đoạn trừ phiền não, diệt trừ kiết sử trói buộc trong vòng luân hồi. Định nghĩa đơn giản hay thôi, tức là định nghĩa lộ trình tâm đắc đạo là gì? Là đắc đạo quả đó, là tức là đạo và quả bên vi diệu pháp, tại vì phần vi diệu pháp phân biệt đạo và quả. Đạo tức là tâm đạo, quả là tâm quả, tức là thành thánh nhân rồi. Tâm đạo thì trước khi thành thánh nhân. Lộ trình tâm này là tiến trình tâm. Tiến trình hay lộ trình nó cũng giống nhau á, nhưng mà dùng từ khác thôi. Là khi sinh khởi á, thì sao? Nhận cái cảnh niết bàn làm cảnh, và lúc đó nó sẽ để đoạn trừ các loại phiền não, diệt trừ kiết sử trói buộc trong vòng luân hồi. Thì chúng ta có 10 kiết sử, gồm có thần kiến, giới cấm thủ, hoài nghi, tham sân, là gọi là 5 hạ phần kiết sử, nhớ không ạ? Và còn 5 thượng phần kiết sử đó là sắc ái kiết, vô sắc ái kiết, mạng kiết, trạo phóng dật kiết và vô minh kiết. Thì 10 cái kiết sử đó tùy theo bậc thánh quả nào mà đoạn trừ các cái kiết sử nào. Thì chúng ta đã học rất nhiều rồi cho nên nhắc lại như sơ như vậy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào, ví dụ như trong cái phần đoạn trừ kiết sử phiền não sơ qua tu đồ hoàng, chỉ đoạn trừ 3 kiết sử thôi, là thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi, đúng không? Đó, thân kiến, giới cấm thủ, nghi đó hết thì là tu đồ hoàng. Vậy bây giờ chúng ta vào lại hai điều kiện để thành tựu thánh quả. Trước khi đắc đạo thì bậc tu tiến phải hành thất tịnh, tức là 7 điều thanh tịnh. Cái này thì chúng ta chỉ ôn lại thôi. Trước đã giới thiệu cho quý vị là ở trong cái bài vi diệu pháp về tâm siêu thế đó. Chúng ta nhắc lại thôi. Có 7 cái điều kiện để mà thành tựu cái đó thì mới đắc đạo. Thứ tự đó là, và cái là gọi là thất tịnh, tức là 7 điều tịnh thanh tịnh. Và nội dung: một là giới tịnh, tức là thanh tịnh về giới, người đó phải giữ giới từ ngũ giới trở lên, thành tựu viên mãn trong một khoảng thời gian nhất định. Đó, thì cái này là nói nhiều rồi. À, trước khi đắc đạo phải có thanh tịnh về giới, có nghĩa là phải giữ giới. Giữ giới thì yêu cầu là tùy theo đối tượng, ví dụ như ngũ giới thì chứng tu đạo hoàng chỉ cần ngũ giới. À, ngũ giới, bát quan trai giới, ngũ giới là đủ rồi, tu đạo hoàng là tư đà hàng của ngũ giới thôi. À, và quý vị muốn lên giới cao hơn thì muốn quả cao hơn thì phải không phải ngũ giới nữa, như tam quả na hàm thường phải bát quan trai giới rồi vân vân. Điều nói như vậy nhưng mà có những người cũng đặc biệt, chỉ cần có một khoảng sát na nào đó, một khoảng tích tắc nào đó họ cũng thanh tịnh giới là được, chứ không phải là phải giữ nhiều. Nhưng mà tất nhiên phải giữ nhiều mới chắc, chứ không giữ nhiều là không chắc đâu. Kêu thôi, kêu tôi mong mỗi một sát na định sát na giữ giới một khoảng thời gian, giống như cái ông giết người bao nhiêu năm đó rồi ông cũng thành tựu được, mà mình cũng vậy, không có đâu dễ như vậy đâu. Cái đó là những người họ có duyên lành, họ tu đủ rồi, còn mình chưa có duyên đâu mà giữ giới cho đàng hoàng, chứ không là không đắc đâu nha. Phải giữ giới, đó là thanh tịnh về giới. Thứ hai là tâm tịnh, là thanh tịnh về định tâm, tức là thanh tịnh về thiền á. Tu đến cận định hay là tu đắc thiền chỉ, à, cận định hay bị đáo định á, cận định khi đắc đạo cần tối thiểu là sát na định. À, đắc đạo dù thế nào chăng nữa ít nhất cũng phải sát na định, dù không có tu thiền bao giờ, dù quý vị chưa tu thiền chỉ đề mục nào hết nhưng vẫn có thể đắc sát na định. Lý do tại sao? Có nhiều người họ nghe pháp không mà họ đâu có tu thiền gì đâu. Thì thật ra là khi họ nghe pháp đó, cái tâm họ được định tĩnh, nó đủ cái lộ trình chạy được một cái sát na định. À, ít nhất một sát na định thôi. Đó. Nhiều người không biết sát na định là sao, thì đây là cái lộ trình tâm đắc thiền hôm bữa mình đã học. Đối với người trì căn hay độn căn đó, thì quý vị thấy là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, thiền, hộ kiếp. Như vậy cái tâm thiền này là chỉ cần một sát na định, tức là cái tâm thiền này xảy ra có một sát na này thôi rồi trả về hộ kiếp. Và cái thiền này họ chỉ cần sơ thiền thôi. Đó, sơ thiền thôi. À, tất nhiên các tầng thiền khác cũng được, nhưng mà sơ thiền thôi. Tầng thiền cao thì càng tốt, nhưng mà họ chỉ đặt một lần sát na này thôi, một sát na này, tâm thiền này sẽ xuất hiện, gọi là sát na định. Sau đó trở về hộ kiếp mất tiêu rồi. Đó, gọi là sát na định, hiểu chưa? Nhiều khi học mà chúng ta học hết rồi đó. Cái này là cái lộ trình hôm bữa nha. Còn nếu người mà lợi căn á, là họ không có cái giai đoạn chuẩn bị luôn, bỏ cái này luôn, mà họ chạy vô từ cận hành, thuận thứ, chuyển tánh là thiền, rồi thành trả về hộ kiếp. Sau hộ kiếp là bắt đầu nó chạy cái dòng lộ trình tâm đắc đạo, là cái lộ trình chúng ta hôm nay học. Đó. Tức là trước đó, trước khi đắc đạo là thường phải có chạy cái lộ trình tâm này. À, còn không thì không chạy cái lộ trình tâm này á, thì nó phải nhiều thiền, thiền quá trời thiền nữa, nhiều sát na thiền, rồi ít nhất là một cái sát na thiền này rồi nó quậy về đây, rồi bắt đầu hộ kiếp rung động dứt dòng, rồi nó chạy lại cái hộ trình tâm mà hôm nay chúng ta học. À, quý vị hiểu không ạ? À, cho nên gọi là sát na định là vậy đó, chứ không phải là sát na định ở chỗ nào. Sát na định là trước khi đắc đạo phải có một cái lộ trình tâm đắc thiền. À, đắc thiền dù họ không tu thiền bao giờ, nhưng mà lúc đó họ nghe pháp do cái tâm định tĩnh, họ cũng có thể đắc thiền trong một sát na. À, rồi sau đó nó mới chuyển sang cái chứng quả được. Thứ ba, kiến tịnh là thanh tịnh về tri kiến, thấy rõ thân tâm chỉ danh sắc sanh diệt. Cái này là rõ ràng. À, học nhiều để làm gì? Để chúng ta có kiến tịnh, tức là thấy rõ thân mình chính là gì, thân và tâm, đúng không? Cái người ngủ uẩn đó thì thân là sắc uẩn, sắc là gì, chỉ là do bốn đại đất nước gió lửa mà hợp thành, do 24 y đại sinh nữa, hoặc là còn mình thấy bốn đại rồi, đất nước gió lửa thôi, rồi nó sanh diệt liên tục đó, thấy sanh diệt thôi chứ nó không phải là mình. Rồi thấy thọ tưởng hành thức, thọ là cái cảm nhận, thọ có năm thọ đó, thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu và không khổ không lạc, không hỷ không ưu đó, thì đó cho nó đầy đủ là như vậy. Rồi tưởng là những cái biết mà nhờ quá khứ hung tập, nhờ hiện tại hung tập, rồi tưởng về tương lai, Ví dụ như chúng ta đang học về những cái kiến thức mà nói đứa bé, đứa nhỏ là mình mới ra đời mình đâu biết đứa nhỏ là gì đâu. Nhưng mà do mình học từ nhỏ giờ mình biết cái đứa trẻ, đứa bé hay con gái, con trai rồi phân biệt. Đó là do mình học. Và thậm chí nhiều nhỏ mình không biết có người gọi là người hi phi, người giới tính gọi là BD đó, mình đâu biết đâu. Nhưng mà học lớn lên dần dần mình hung tập cái kiến thức đó. Cái đó gọi là tưởng. Đó. Cái tưởng là tưởng tri. Đó. Thì cái đó là cái tưởng rồi. Rồi hành tức là những cái suy nghĩ, những cái khía cạnh suy nghĩ thiện ác của mình, không thiện không ác. Rồi thức là cái biết của trên 6 cái căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, như biết về cái hình sắc, biết cái này là đang màu gì, màu trắng nè, tượng Phật màu trắng nè, đó là biết về sắc, biết về âm thanh, biết về âm thanh, nghe âm thanh đó, vân vân. Thì sắc thọ tưởng hành thức đều chỉ là thấy pháp sanh diệt. Phải học làm sao để tâm mình hiểu được như vậy thì lúc đó mình mới đắc đạo. Chứ còn không mà mình học mình cứ suốt ngày thân ta là sắc ta rồi vân vân, thì cho nên là trong kinh Pháp Cú nói là thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu đó. Đó cho nên là mấy người mà cái niệm con suốt ngày mà đòi đắc đạo thì cái chuyện đó là hơi khó. Bởi vì sao? Vì họ không có nhìn thấy danh sắc sanh diệt. Ngay cái bản thân mình không thấy nhìn danh sắc sinh diệt, làm sao thấy được cái con của mình danh sắc sinh diệt, rồi làm sao mà thấy không thấy danh sắc sinh diệt, thì mình thấy toàn ta suốt ngày như vậy thì thôi rồi, chắc là phải đợi đến cơ hội khác, lúc khác. Thứ tư là đoạn nghi tịnh, tức là sự thanh tịnh nhờ đoạn trừ nghi ngờ về nhân duyên. Hành giả thấy rõ danh sắc nương nhau mà sinh, không có khởi đầu tuyệt đối, thấy tam tướng khổ vô thường vô ngã, nên hết nghi về ta là ai, ta từ đâu đến, sau khi chết sẽ đi về đâu. Đó, cái đoạn nghi tịnh này á, bây giờ nhiều người chưa cái ấy nè, ta là ai vẫn còn ta mà, còn khái niệm ta từ đâu đến, vâng ta là đâu. Thì khi nào mình đặt ba câu hỏi này thì quý vị vẫn còn nghi ngờ về nhân duyên, có nghĩa là quý vị phải rớt vào đã thường kiến. Thay vì rớt vào biên kiến thì bây giờ quý vị rớt vào thiền kiến. Rớt vào thiền kiến cho rằng có một cái tự ngã thường hằng. Còn nếu như quý vị khi mà tới đoạn nghi tịnh á, lúc đó là cái trí tuệ này trước khi chứng đạo mà, là lúc đó tự nhiên quý vị đã hiểu ra rằng không phải chỉ là cái dòng 12 nhân duyên nó chạy thôi, chứ không phải không có cái gì là ta đó hết á. Không có ta là ai á, không có ta từ đâu đến hết á. Và không có chết ta đi đâu nữa hết á. Hết. Thì khi có một cái chỉ cần nút sắp đắc đạo á, là chỉ cần một cái sát na như vậy thôi, tức là mình phải đủ những cái yếu tố này, trong đó hiểu được rõ như vậy. Cho nên nghe giảng pháp nhiều để làm gì, biết đâu á, có thể lúc đó quý vị đủ các yếu tố định như nãy đó là có rồi, giới thanh tịnh có rồi, cái tri kiến đủ rồi, và lúc đó mình thấy đúng như vậy rồi, thì là vô tình á, một sát na đó thôi, nó chạy cái lộ trình tâm đó, nó chạy đủ cái lộ trình tâm đó xong đắc đạo. Phải hiểu, mà hiểu xong một lần là từ đó hiểu luôn, còn không hiểu thì chưa hiểu. Cho nên chưa hiểu là bình thường nha, chưa hiểu là phàm phu, đừng có thắc mắc là sao con không hiểu, thì cũng phàm phu thì hiểu. Phàm phu mới chấp mà chấp thường mà, còn nếu không mình hiểu trên trí văn đi, từ từ rồi mình hiểu. Thứ năm, đạo phi đạo kiến tịnh, tức là sự thanh tịnh nhờ trí tuệ phân biệt đâu là đạo, đâu không phải là đạo. Đó. Cái vấn đề này là cái khi người ta đắc đạo, người ta sẽ tự phân biệt được là đây không phải là con đường của đạo Phật, đây là con đường của đạo Phật. Nếu mình nói cái pháp môn đó không phải của Phật, người ta biết đi. Đó. Cho nên người chứng sơ quả người ta biết. Còn người chưa chứng quả thì người ta không biết, người ta cứ thấy pháp môn nào cũng là pháp môn của Phật. 84.000 pháp môn lận mà. Đó, Phật cứ nói vậy đó. Thì mình biết đấy là chưa có đạo phi đạo kiến tịnh. Rồi thứ sáu, tuệ kiến mạng tịnh, là sự thanh tịnh do tuệ và tri kiến về đạo lộ tu tập. Hành giả trải qua nhiều tuệ quán nói tiếp, đó là tuệ quán sinh diệt, tuệ hoại diệt, tức là từ tuệ quán diệt đến tuệ hoại diệt, đến tuệ thấy nguy hiểm, tuệ nhàm chán, tuệ mong cầu giải thoát, tuệ tinh tấn, tuệ xả. Thì được, lúc đó thật ra nó sát na nó sanh lên thôi. Nếu mà mình thấy các pháp nó sanh diệt, nó các pháp nó hoại diệt đi, nó không gì là ta hết, thấy cái sự nguy hiểm trong sự vòng luân hồi, cái nhàm chán vòng luân hồi, chỉ mong cầu giải thoát thôi, và lúc đó tinh tấn viết, tinh tấn lên và xả hết tất cả đó, thì cái tệ kiến mãn nó viên mãn, nó thanh tịnh như vậy. Và thứ bảy là tri kiến tịnh, là sự thanh tịnh cuối cùng khi hành giả đạt đến đạo trí và quả trí, chính là lúc chứng nhập thánh quả như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đây là sự thanh tịnh viên mãn đoạn tận khổ đầu. Thì cái này nó tự nhiên nó có rồi, nếu đến lúc đó thì tự nhiên có, tự nhiên chứng nhập thì có, chứ còn bây giờ mình không chứng nhập thì không có. Rồi như vậy quý vị hiểu không ạ? À, không hiểu thì cứ nghe đi nghe lại, nghe 100 lần từ từ mình hiểu. Tại vì mỗi lần hiểu Phật pháp đó là có nhiều cái, mà cái khó nhất là cái bước mà chứng đạo. Vậy sao vô lượng kiếp giờ có chứng được đâu? À, có nghĩa là cái bài thi này thi hoài không đủ điểm, mục tiêu 5 điểm là Tu Đà Hoàng á, nhưng mà thi hoài không được 5 điểm Tu Đà Hoàng, thi miết à, có lúc nào nó mà sắp tới mình nhắm mà sắp đậu rồi gọi là Tu Đà Hoàng hướng. À, giống như mình đã đủ trình độ để đi thi, hoặc là sắp đủ trình độ đi thi là đậu thôi, chắc chắn đi thi là đậu, thì gọi là Tu Đà Hoàng hướng, tức là tùy tính hành, tùy pháp hành. Còn nếu như mình chuẩn bị thi nhưng mà mình chưa đủ trình độ là thi rớt, thì chưa tùy tính hành, chưa có tùy pháp hành. À, nó vậy cho dễ hiểu. À, cho nên mấy cái tri kiến này á, thật ra là phải có thời gian giải thích á, nhưng mà bây giờ giống như mình học giải thích nhiều quá thì quý vị cũng rối thôi, cho nên là giải thích mỗi lần chút chút, quý vị nghe được bao nhiêu nghe. Thật ra những cái kiến thức này đều đã giải thích hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta vào ba là lộ trình tâm đắc sơ đạo. Đắc sơ đạo tức là đắc sơ đạo sơ quả đâu á, thật ra sơ đạo rồi sơ quả là liên tục luôn. Sơ đạo thì tất nhiên là sơ quả nó chạy theo luôn, chứ không bây giờ đắc sơ đạo rồi không được sơ quả. À, lộ trình tâm đắc sơ đạo của người trì căn, tức là người độn căn, người căn chậm chạp á. À, thì cái lộ trình tâm này nó tương tự như cái lộ trình tâm của đắc thiền rồi thôi. À, cũng không khó gì, nó cũng mà bắt đầu từ hộ kiếp vừa qua, tức là mình lúc trước đó mình suy nghĩ cái gì đó thì hộ kiếp vừa qua ở đây thật ra là vừa đắc thiền trước đó bao nhiêu đó, ít nhất có vài sát na tâm hoặc là vài bao nhiêu đó đắc thiền trước đó đã, rồi bắt đầu hộ kiếp nó rúng động đó, hộ kiếp dứt vọng, rồi tâm khai ý môn, tức là mở ra cái cửa ý, rồi cái chuẩn bị người trì căn á, tức là độn căn thì có chuẩn bị, còn nếu mà người lợi căn thì không có bước chuẩn bị, người ta bậy qua cái cận hành luôn. À, tâm cận hành, rồi thuận thứ, rồi chuyển tánh. Chuyển tánh này có khi gọi là chuyển tộc. Rồi sau đó nó bước vào sơ đạo, tức là tâm lúc này tâm sơ đạo một sát na duy nhất thôi. À, thì sau đó một sát na duy nhất này nó trả về tâm sơ quả. Tâm sơ quả thì tùy, có khi hai sát na sơ quả, có khi ba sát na. Ở đây lười quá vẽ một cái thôi nha, hai cái thôi, có khi ba sát na tâm, ba sơ quả, tức là Tu Đà Hoàng ở chỗ này rồi. Thì cái chỗ sơ đạo, tâm sơ đạo này có một lần thôi, một lần. Và chúng ta muốn nói rõ hơn thì chúng ta hãy coi cái bảng dưới này. Đây. Thì chỗ này chúng ta coi lại nha, từ cái chỗ chuẩn bị này thôi, chứ mấy cái chỗ mà hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn cũng có quen rồi. Thì chuẩn bị nè, cái tâm chuẩn bị này là tâm hướng về đề mục tệ quán, là chúng ta phải lúc đó cái tâm phải quán vô thường, khổ, vô ngã. Thật ra là chỉ cần quán một thôi, một trong ba thôi cũng được. Không cần quán cả ba, thì khi thấy vô thường, tất nhiên thấy tự nhiên thấy khổ, tự nhiên thấy vô ngã. À, nếu mà thấy khổ thì tất nhiên thấy hiểu vô thường, vô ngã. Thấy vô ngã thì tất nhiên thấy khổ, vô thường. Cho nên nó, lúc đó nó đủ cả ba, nhờ thấy một trong ba. Thấy một trong ba là cái chỗ chuẩn bị. Đây. Thì cái tâm khai ý môn, tức là tâm nó mở cái ý, thì ý mình suy nghĩ cái tệ trí tệ là hiểu được vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường là gì? Vô thường là các pháp nó không có đứng yên, nó di chuyển, nó liên tục và nó không bao giờ đứng được. Khổ là gì? Khổ là không làm chủ được, và cái gì trong cái nó, tức là luôn luôn khổ chứ nó không bao giờ vui được hết. Tất cả là cái vui nó tạm thời đó. Và cái vô ngã tức là mình không làm chủ được đó, thì hiểu một cách nôm na như vậy, lúc đó tự nhiên nó xác định. Tức là lúc mình tu á, lúc đó giống như là nó bừng lên một cái hiểu rõ đời khổ quá hay cái gì đó quan ngân, mà nó khổ, mình hiểu được không làm chủ được và ở trong vòng hồi khổ vô thường, thì mình hiểu được đó. Rồi cận hành là gì? Thì cận hành là là cái tệ gần chạm đến niết bàn, là bắt đầu nó tiết tới thấy được cảnh niết bàn, thân niết bàn cũng là khổ thấy. Dạ. Rồi thuận thứ là tệ thuận theo thánh đạo, chấm dứt dòng phàm phu, tức là bắt đầu nó hướng về thánh đạo rồi, gần gần nó chuyển mình thành thánh đạo, giống như con gà bây giờ nó sắp lột được cái vỏ trứng ra rồi đó. Đó, nó sắp lột cái vỏ trứng ra, nó đập được bể cái vỏ rồi đó, nó chuẩn bị nhảy ra đó, thì cái đó là thuận thứ. À, thì cái ba cái tâm này chuẩn bị cận hành thuận thứ thì thực ra là vẫn là ba tâm hiệp thế, mà tập thế là cái ba tâm này nó là tâm đại thiện hợp trí nha. Ba tâm này là tâm đại thiện hợp trí. À, quý vị hiểu trong cái tâm đại thiện hợp trí rồi đúng không ạ? Có tám tâm á, thì cái này là phải, thì hợp trí nó chỉ có mấy bốn tập thôi đó. Tâm đại thiện có tám tâm, bốn tâm hợp trí. Rồi thì tới đây rồi đúng không? Bây giờ chuyển tánh nè, hay là chuyển tộc nè. Nghĩa là vượt qua dòng phàm phu là sát na cuối cùng của tâm phàm. Tâm này không còn thuộc phàm nhân, chứ không phải thuộc người thường. Nhưng chưa phải là thánh đạo. Tâm này quay mặt trực tiếp về niết bàn sau tâm chuyển tánh, không thể thoái lui là phàm phu nữa. Đấy, cái chuyển tánh màu vàng này rất quan trọng. Tới đây thì coi như thế này, không phải là phàm phu nữa, nhưng mà cũng chưa phải thánh nhân, cho nên gọi là chuyển tánh. Đó, chuyển tánh, tại vì chuyển từ phàm phu sang thánh nhân. Thì cái ví dụ giống như thế này, chúng ta lấy ví dụ lúc nãy thì con gà đó, nó trong cái trứng này, mình thấy cái trứng đúng không, thì nó giống như nó đập được cái vỏ trứng rồi, nó bây giờ nó nhảy ra khỏi cái vỏ trứng, thì đang lúc nhảy ra khỏi vỏ trứng nó vẫn chưa nhảy ra hoàn toàn, thì cái đó là chuyển tánh. Nếu quý vị không hiểu được cái ví dụ đó thì lấy ví dụ khác rõ hơn. Giống như mình có cái dòng sông. Thôi mình nói dòng sông nó xa quá, nói cái dòng suối đi, dòng suối này nó ngắn. Thì cái dòng suối đó, nếu mà bên này suối là phàm phu, bên kia suối là thánh nhân, tu đồ hoàng, thì lúc đó là quý vị đang nhảy qua rồi, nhảy nhưng mà quý vị chưa có qua bên kia. Quý vị không? Đang nhảy. Và đang nhảy thì cái người mình nó đang ở giữa cái dòng suối, nó đang bay hướng về cái phía là bên kia suối rồi. Cho nên cái tâm đó gọi là tâm chuyển tánh. Tâm chuyển tánh là rời khỏi phàm phu, nhưng mà chưa đặt chân vào phàm thánh, chưa đặt chân qua cái dòng bên kia bờ sông được, bên kia cái dòng suối được, cho nên vẫn là phàm phu. Nhưng mà không phải phàm phu, tại vì ta đang nhảy qua giữa sông rồi bây giờ, và chắc chắn nó sẽ qua bên kia thôi, nó không thể nào rớt xuống giữa dòng được. À, không nên rớt giữa dòng được, chắc chắn sẽ qua suối. Và đã hướng về bên kia rồi, cho nên là quay mặt trực tiếp về niết bàn là do thầy. Đó, thì cái tên nghĩa như vậy chắc quý vị hiểu. À, giống như con gà chắc chắn nó chui ra khỏi cái vỏ trứng, không thể nào không có chui ra được. Thì lúc đó chắc chắn khi nào nó chui ra khỏi vỏ trứng là thành con gà sống hoàn toàn. Thì cũng vậy, khi nào có cái tâm chuyển tánh này rồi thì chắc chắn tâm sau đó là tâm sơ đạo. Và sơ đạo rồi thì chắc chắn thành thánh nhân. À, thì tiếp theo là tâm sơ đạo. Đây, tâm sơ đạo chỗ này, đây là chứng đạo chỉ một sát na duy nhất, là tâm siêu thế. À, cái tâm này là siêu thế tâm hay là tâm siêu thế, chúng ta dùng cái tâm siêu thế quen rồi. Tâm siêu thế đối tượng là niết bàn. À, lúc đó là thấy cảnh niết bàn. À, tâm này là thấy cảnh niết bàn, và công năng là đoạn trừ ba, hoàn toàn ba kiết sử, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. À, thật ra là xếp vậy mới đúng nè, xếp thân kiến giới cấm thủ hoài nghi thì nó không đúng, tại vì nhờ hết thân kiến cho nên dứt hoài nghi, nhờ thấy cảnh niết bàn cho nên không giữ những cái giới nó sai nữa, thánh nhân nữa, cho nên là đó, xếp vậy mới đúng. À, thánh thiết lập thánh đạo vĩnh viễn. À, thì tới đây là xong rồi đó, sơ đạo rồi thì khép niết bàn, sau niết bàn là trở về sơ quả. À, hai cái tâm sơ quả lúc đó nó hiện, rồi còn ba sắc mặt tâm sơ quả. Thì tâm sơ quả là xảy ra ngay sau tâm đạo. À, tâm đạo đây là tâm sơ đạo á, cụ thể là đây, ở đây chúng ta đang học về sơ đạo, có thể là hai hoặc ba sát na liên tiếp, tùy căn cơ của người á, là quả hưởng quả niết bàn, sau này có thể nhập lại quả định, rồi cuối cùng là trở về tâm hộ kiếp, trở lại bình thường. Thì tâm hộ kiếp là ba vanga đó, thì dòng tâm trở lại bình thường nhưng căn tánh đã đổi, người ấy đã là bậc thánh đệ tử đó, thượng nhất mà tới đây thành thánh đệ tử rồi. Thì ở đây cũng sẵn nói luôn, có nhiều người không hiểu đó, thì thế này nè, niết bàn chỉ thấy khi có sơ đạo này với sơ quả này thôi. Cho nên á, người mà chứng sơ đạo rồi đó, sơ quả rồi đó, họ bình thường sống họ vẫn không thấy được niết bàn, tức là họ chỉ thấy được lúc đó thôi, thấy được mấy sắc nà đó. Và khi muốn thấy lại niết bàn á là họ phải nhập lại cái định đó. Tại vì thật ra mình chứng rồi thì mình nhập là được, quý vị hiểu không? Lúc đó là mình phải tác ý để mà tu lại, để nhập á, nhập á, tức là diệu quán lại để một khổ không vô thường vô ngã, hay quán ngũ ẩn gì đó, hay là quán bất cứ gì đó, tứ niệm xứ gì đó. Nhưng mà phải tu tập nó định tĩnh lại thì mới nhập lại cái thiền đó được. Thì nhập lại cái thiền quả đó thì mới thấy được là niết bàn. Còn không thì họ cũng như mình. Họ cũng như mình, có nghĩa là tu đồ hoàng xong rồi cũng như mình. Nhưng mà nó khác là gì? Là chuyển cái tánh. Chuyển cái tánh rồi thì cái tánh thánh nhân á, thì họ tự động họ giữ được cái ba điều, là thân kiến giới tâm thủ và nghi của Chúa Hàm Phu hết sạch. Ba cái kiến sự đó hết sạch. Cho nên họ không có làm mấy cái tâm tham, bốn cái tâm tham hợp tà. Và họ không có một cái loại tâm si hợp hoài nghi nữa. Bởi vì họ chắc chắn thánh đạo như thế nào, họ biết cái này đúng, cái này sai. Cảnh niết bàn thì họ đang sống, họ không thấy, cho nên họ vẫn còn khổ là vậy đó quý vị, hiểu không? Họ còn khóc tùm lum, họ còn tham rồi đó, tại vì họ đâu thấy niết bàn liên tục đâu. Chứ họ thấy niết bàn liên tục thì họ đâu có vậy, cho nên là họ vẫn sống với cái thế gian này đó. Cho nên là sơ quả, nhị quả, tam quả đều vậy ha, tứ quả là hán cũng vậy luôn. Nếu không nhập thiền quả thì vẫn không thấy niết bàn trong lúc đó. Cho nên chính vì vậy, cho nên mình phải hiểu tại sao là người ta thánh nhân mà sao người ta sống nhiều khi giống phàm phu vậy đó. Là tại vì cho nên khó phân biệt lắm, chỉ có bậc thánh chư thiên hoặc là Phật rồi đó mới biết người nào thánh nhân. Nhưng mà thật ra người ta cần biết, người ta nhập lại là người ta biết lúc nào cần người ta nhập, tại vì người ta đạt được rồi đó. Thì quý vị hiểu như vậy thì quý vị mới hiểu rốt ráo để không nghi ngờ. Thật ra không có, không nghi ngờ, nghi ngờ là do mình chưa chứng. Chứ nếu mà chứng rồi á, thì không nghi nữa. Chứng rồi biết rồi là nghi gì nữa. Chứng là không nghi. Còn người chưa chứng thì mới nghi. Rồi đó là người lợi căn ha. Người độn căn ha. Thì người lợi căn chỉ khác một cái. Bỏ cái giai đoạn chuẩn bị này ra thôi. Thì lộ trình tâm đắc sơ đạo của người lợi căn thì cũng hoàn toàn tương tự. Chỉ bắt bỏ mỗi cái giai đoạn chuẩn bị thì chỉ còn là hộ kiếp vượt qua, hộ kiếp rung động, hậu kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn, cận hành, thụng thứ, chuyển tánh, sơ đạo, sơ quả. Có thể ba sơ quả rồi trở về hậu kiếp. Đó, thì cái nhanh này thật là tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, thật ra chỉ có đi một cái dòng này thôi. Mà trước đó phải có thiền làm nền, ít nhất phải có một sát na định làm nền. Thì thật ra nó chỉ chạy lên một lần thôi là đủ. Đó, nếu ai mà có thiền lâu thì càng tốt. Rồi chúng ta cố gắng học thêm cái lộ trình tâm đắc quả cao, là nhị quả, tam quả, tứ quả đó. Như tứ quả là hán thì như thế nào? Thì hoàn toàn tương tự với lộ trình tâm trên, chỉ là chuyển từ đạo quả bậc dưới lên bậc kế tiếp trên. Ví dụ lộ trình tâm của bậc khánh tam quả đắc tứ quả là hán như sau. Tức là lộ trình tâm này nó hoàn toàn như vậy, nó giống vậy ha, nó giống như hai cái lộ trình tâm trên, nhưng chỉ đổi là từ bậc dưới chuyển lên bậc trên. Có nghĩa thánh quả quý vị không phải đắc một cái là đến tứ quả là hán liền, mà nó phải chuyển từ từ. Nó ví dụ như sơ quả rồi bắt đầu nhị quả, rồi nhị quả mới lên tam quả, tam quả mới lên tứ quả. Nhưng mà tại sao có người nghe xong đạo cái trong kinh nói là chứng ngụ a la hán, là tại vì lý do là chứng một lúc nhanh như vậy, là từng di chuyển lên liên tục đó, liên tục nâng cấp vì một lần luôn. Nhưng mà tại vì cái chuyển ra rất là nhanh, cái sát na tâm, bao nhiêu sát na tâm nó chạy xong rồi, cho nên là thấy người ta chứng luôn tứ quả là hán. Nhưng mà thực tế là người ta chứng qua từng tự, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên là cái lộ trình tâm này không khác gì trên. Như thế này nè, cũng là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, tâm khai ứ môn, chuẩn bị cần hành, thụng thứ, chuyển tánh, tứ đạo, tứ quả rồi trở về hộ kiếp đối với người độn căn. Tức là từ tam quả lên tứ quả thì bây giờ là tứ quả. Nếu từ nhị quả lên tam quả thì ở đây sẽ là tam đạo, tứ đạo, tam quả. người lợi căn thì bỏ đi cái giai đoạn chuẩn bị này thôi. Đó thì cứ như thế, tương tự như vậy, không khác gì hết. Và chúng ta hiểu. Thì khác ở đây là bậc thánh tứ quả thì sau đó tâm động lực là tâm di tác. À, tức là cái các hạng thánh nhân từ nhị sơ quả, nhị quả, tam quả đó thì tâm động lực cũng giống như tâm động lực của phàm phu, có nghĩa là vẫn có những cái tâm bình thường, động lực bình thường. Nhưng mà đối với cái tâm động lực của bậc tứ quả, tức bậc A-la-hán, thì sau này các hoạt động của họ nó chỉ là tâm di tác thôi. Không có thể nào tâm động lực tham, không có thể nào động lực sân, không thể nào động lực si, không thể nào động lực đại thiện gì hết. Ha? Mà toàn là động lực di tác thôi. Thì chúng ta hiểu được như vậy. Rồi, như vậy là hôm nay cũng 10 hết giờ. Thì đã chia sẻ xong cho quý vị rồi ha. Quý vị không biết có hiểu được bao nhiêu hiểu nghe. Không sao đâu, mình học dần dần á, mỗi lần hiểu thêm một chút, mỗi lần tích lũy thêm một chút. Học đến lúc nào đó hiểu rồi bắt đầu nghiền ngẫm là có trí tư. Từ trí văn có trí tư, từ trí tư rồi tu tập nhiều dần dần không biết đâu ngày nào đó đủ duyên thành thánh nhân. Không đủ thì sao, đợi sau. Không vấn đề đâu, con đường có đi thì có đến. Bước được một bước, hai được một bước. Bước được hai bước thì tốt được hai bước. Bước được nhiều bước thì càng tốt. Chứ có cách nào đâu. Ha? Chuyện nào cũng phải có thời gian, không thể nôn nóng được. Và cũng phải đủ duyên. Nếu chúng ta bây giờ không có Phật ra đời thì phải chấp nhận vậy thôi. Cứ ráng tu tập, nghe nhiều đi ha. Nghe để tu thiền để nó đầu óc sáng suốt. Bởi vì những cái thánh đạo này nó đâu phải dễ mà hiểu được một cách rốt ráo. Nếu hiểu rốt ráo tức là như thật thấy như thật thì là thánh nhân rồi. Còn bây giờ phàm phu mà. Đấy, cho nên là như vậy đó. Chúng ta phàm phu thì chúng ta cứ ráng từ từ. Không sao. Dạ, hôm nay thời gian cũng hết rồi. Hẹn quý vị hôm khác. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, kính chào toàn thể quý vị.